nghĩa là khi mình hiểu biết một cái đối tượng là cho mình không còn đau khổ nữa, thì cái đó gọi là mình vô lậu, cái phương pháp tu tập là cái tâm chúng ta không còn đau khổ, gọi là vô lậu. Thì vậy cho nên bây giờ các con gọi là muốn tu được vô lậu thì các con đưa ra một cái niệm, đưa ra một cái đề tài để mà tư duy suy nghĩ nó, để mà thấy nó rõ là nhân quả tiền ác nó làm cho chuyển hóa được cái tâm của chúng ta không còn đau khổ nữa. Thì đó, tức bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta đang tu định vô lậu. Cũng như bây giờ các con ngồi như ở trong thế giới mà ý hành niệm, thế giới ý hành niệm, khi mà có trong đầu các con khởi ra một cái niệm, các con đem cái niệm đó đặt ra rồi mình ngồi mình tư duy cái niệm này nó thuộc gì, cái gì nó thuộc về kiền cái kiết sử, hay hoặc là cái niệm này nó thuộc về nhân quả. Các con đặt nó ra rồi các con tư duy ngồi suy nghĩ trên cái niệm đó. Khi đó mà suy nghĩ thông suốt được cái niệm đó, tức là các con sẽ xả cái niệm đó, nó không có làm cho các con bị chướng ngại đau khổ. Thì cái sự tu tập của đạo Phật càng ngày cái trí tuệ của các con được triển khai, cái trí tuệ đó là cái tri kiến của cái sự hiểu biết của các con bây giờ, nó làm cho cái tri kiến nó rộng mở, làm cho tri kiến đó nó hiểu sâu sắc về nhân quả, nó giúp cho các con lúc nào cũng an ổn, thanh thản, an lạc và vô sự. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình càng học thì cái đầu óc của mình nó thông minh và nó sáng suốt, nó nhận định một cách rất cụ thể rõ ràng, nó làm cho thân tâm của chúng ta an ổn trong một cuộc sống không còn một ác pháp nào tác động làm chúng ta đau khổ được. Vì nó đến, nó đụng với chúng ta thì nó đụng với cái tri kiến giải thoát của chúng ta, nó đụng với sự hiểu biết của chúng ta làm chúng ta không còn đau khổ nữa. Nó tác động vô thì chúng ta hiểu biết, hiểu biết thì chúng ta hóa giải làm cho nó rơi rụng ra ngoài, mà nó không còn làm cho tâm chúng ta dính mắc. Thì các con nhớ đó là cái định vô lậu, thường xuyên phải tư duy suy nghĩ mọi thứ, mọi sự kiện xảy ra trong đời sống của các con, trong tâm hồn của các con, thì các con hãy đặt cái niệm đó thành một cái pháp định vô lậu mà quán xét xả sạch. Đừng có để tâm mình bị một tác động nào buồn phiền từ một phút đến một giờ, không có được để kéo dài đến một giờ, một phút hai phút là phải xả cho sạch. Đừng có để trong tâm của mình sự đau, dù sự kiện đó bằng trời đi nữa các con cũng phải xả xuống hết. Nhớ kỹ thì đó là các con đã tự thắp đuốc lên mà cứu mình, tự thắp đuốc lên mà cứu các con, tự ôm pháp của Phật, ôm cái pháp định vô lậu này làm cái chỗ nương tựa vững chắc để chúng ta vượt bao nhiêu sự khổ đau của kiếp làm người, không phải ít đâu. Cho nên mấy con biết pháp của Phật thật là tuyệt vời, chỉ có chúng ta hiểu biết, chúng ta tin cậy, chúng ta tin tưởng thì chúng ta ôm chặt nó để mà chúng ta vượt qua những sự đau khổ của kiếp làm người. Nhớ kỹ, hôm nay mấy con có đủ duyên để gặp thầy, thầy dạy cho mấy con những điều kiện cần thiết để giúp cho đời sống các con được giải thoát. Còn mấy cháu còn trẻ, còn nhỏ, còn đi học thì mấy cháu nên tập như thế này để cho cái đầu óc của mấy cháu sẽ thông minh, học mau thuộc thì chỉ có sự yên tĩnh của tâm. Ví dụ như bây giờ đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vào, tôi biết tôi đưa tay vào. Các con cứ tập như thế này để biết cái hành động đưa ra, đưa vào, đừng nhắc gì hết, chú ý cái hành động đưa ra, đưa vào. Cứ khoảng 10 cái hành động như vậy, mấy cháu sẽ nhắc, tôi đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mấy cháu đưa ra, tôi đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Giờ mình cứ tập trung như thế này, tâm mình đưa như thế này, làm cho cái tâm nó an tịnh. Khi mà tâm nó định tĩnh, nó an ổn rồi thì nó có một sự thông minh ở trong đó. Cho nên chúng ta sẽ học dễ dàng, nhớ nhiều hơn. Cũng như một người còn trẻ tuổi, một đứa bé còn trẻ tuổi, tại sao nó học thuộc mà cái người lớn tuổi là học không thuộc? Vì cái người lớn tuổi á, đầu óc nó nhiều cái chuyện trong đó lắm, cho nên nó không có thể nhớ được. Còn cái đứa bé nó mới lớn lên, nó học nó nhớ được là tại vì đầu óc nó không có nhiều chuyện ở trong đó. Mà một cái người tu là người ta làm cho cái đầu óc người ta không có nhiều chuyện, nghĩa là nó lặng lẽ, nó im lặng. Cho nên vì vậy đó mà nó thông minh, nó nhớ dai, nó nhớ được nhiều là vì nó yên tĩnh được cái sự yên tĩnh của nó. Nhớ mấy cháu còn trẻ tuổi, còn đi học thì mấy cháu hãy nên tập như thế này. Hoặc là mấy cháu đi, mấy cháu lưu ý từng bước đi của mấy cháu cứ bước một bước nào thì biết chắc bước nấy. Cứ như vậy tập từ 10 bước đến 20 bước cho đến 100 bước, 1000 bước. Cái thời gian mà nó tâm nó định tĩnh trên cái bước đi ấy, nó kéo dài chừng nào thì mấy cháu sẽ thông minh chừng ấy. Nghĩa là 1 giờ thì mấy cháu sẽ thông minh trong 1 giờ, mà 2 giờ nó sẽ thông minh trong 2 giờ, mà 10 giờ nó sẽ thông minh trong 10 giờ. Các coi các cháu biết, các cháu 30 phút thì các cháu không sự thông minh đó không bằng một cháu an trú được trong tâm bước đi 10 giờ. Các cháu không bằng cái cháu mà 10 giờ đi mà chỉ biết duy nhất cái bước đi, nó sẽ thông minh hơn một cháu trong 30 phút hơn 1 giờ. mà nếu cháu nào cũng bước đi từ 10 giờ đến 20 giờ, 24 giờ một đêm một ngày thì mấy cháu nó thông minh vô cùng. Một biết người rất là sáng suốt, rất là thông minh. Mấy cháu làm thử đi rồi mấy cháu sẽ thấy sự thông minh. Thông minh đến cái độ, đến cái độ một cái người tu người ta thông minh đến cái độ vũ trụ như thế nào người ta muốn biết người ta đều biết được. Thì cái đó là cái sự thông minh chứ mấy con phải đấy. Nếu mà không có cái sự tỉnh thức cao, không có sự mà yên lặng sâu như vậy thì làm sao người ta thấy được vũ trụ, làm sao người ta hiểu được cái vũ trụ mênh mông như thế này. Cho nên mấy cháu thấy nó là cái sự thông minh ghi gốm, không phải là một cái sự thường. Vì vậy mà hãy cố gắng tập để cho mình trở thành một người thông minh, một đứa bé thông minh, một người con người rất thông minh, không có một cái gì mà che giấu được nó. Ví dụ như bây giờ người ta nói hoặc thấy là động người khác làm như vậy, người ta biết được tâm ý của người đó liền. Nó thì các con thấy Phật pháp nó rất là di diệu, nhưng nó có những cái bài bản để mà chúng ta thực hiện, đem lại cho đời sống chúng ta trở thành những người thông minh. Nếu không chúng ta sẽ trở thành ngu dốt, tối tăm, u mê, không sáng suốt. Cho nên mấy con vừa tập để an ổn được, giải thoát được thân tâm của mình, vừa tập để cho mình trở thành những con người thông minh. Cho nên vì vậy mà mấy cháu còn nhỏ tuổi phải tập như thế này. Muốn đạt được cái sức tỉnh thức cao như vậy thì mấy cháu còn trẻ tuổi phải tập, nghĩa là còn nhỏ tuổi phải tập như thế này. Mấy cháu sẽ đi 20 bước, đi mỗi bước đi mình sẽ biết mình bước đi, từng bước đi đến đúng 20 bước đừng quên, được 21, 22 mà đúng 20 bước thì ngồi lại xếp chân lại. Nếu mà ngồi kiết già được thì mấy cháu ngồi kiết già, mà ngồi kiết già không được thì ngồi tán già, ngồi xếp bằng lại, rồi bắt đầu ngồi lưng thẳng lên, để rồi bắt đầu tiếp tục hít thở 5 hơi thở, đúng 5 hơi thở chứ đừng 6 hơi thở và đừng 7 hơi thở, đừng 10 hơi thở, mà chỉ đúng 5 hơi thở thôi. Mà khi đúng 5 hơi thở thì đứng dậy bước đi 20 bước rồi ngồi lại. Mà mấy cháu tu tập 30 phút, rồi 30 phút tăng lên 1 giờ, 1 giờ được tăng lên 2 giờ, 2 giờ được 3 giờ. Càng tu chừng nào càng tốt chừng đấy. Cái thời gian dài chừng nào tốt chừng đấy. Nhưng sức của mấy cháu chưa đủ sức, nó sẽ có sự mệt nhọc thì mấy cháu lui lại, tập luyện dần rồi tăng lên cho đến 2, 3, 4 tiếng đồng hồ. Mấy cháu đi suốt thời gian mà 3, 4 tiếng đồng hồ, vừa 20 bước vừa ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở. Như vậy kéo dài cái thời gian tu tập như vậy thì mấy cháu sẽ vừa rèn luyện được nghị lực của mình, mà vừa rèn luyện được sức tỉnh thức của mình. Nó rất lợi ích cho mấy cháu. Nó vừa rèn luyện sự kiên trì bền bỉ, đầy đủ những sự nghị lực dũng mãnh. Trong khi sau này mấy cháu gặp những cái khó khăn thì mấy cháu sẽ vượt qua tất cả được những khó khăn đó. Cho nên mấy cháu nhớ tập cái pháp 5 hơi thở đi cái nền 20 bước, không cần phải vào cái gì hết, rèn luyện cho mình có đủ nghị lực, có sức bền chí. Nếu mà không bền chí, mấy cháu đi chừng 5-10 phút là mấy cháu sẽ không tu tập nữa. Còn mấy cháu bền chí và nghị lực thì mấy cháu sẽ tập từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ mấy cháu làm được. Nghĩa là đứa nào mà làm được mà từ 3 tiếng đồng hồ, suốt 3 tiếng đồng hồ mà cứ 20 bước rồi ngồi xuống thở 5 hơi thở thì mấy cháu đến đây gặp thầy sẽ dạy tiếp tục. Đây là một cái pháp đầu tiên để rèn luyện một nghị lực. Ai cũng nói tôi có nghị lực, nhưng mà gặp khó khăn là quý Phật tử đều là buông bỏ hết. Nghĩa là gặp khó khăn là chúng ta buông bỏ hết. Nếu mà không rèn luyện cái pháp này thì chúng ta không đủ nghị lực mà để chiến đấu với cái sự lười biếng ở trong thân của chúng ta, cái sự đau khổ trong thân của chúng ta. Chúng ta không đủ nghị lực. Cho nên khi rèn luyện cái pháp này rồi thì trước cái đau khổ, trước cái khó khăn gì mấy con sẽ vượt qua được một cách rất dễ dàng. Vì mấy con đã thấy rằng cái pháp rất là độc đáo. Là gì? 20 bước mà ngồi xuống có 5 hơi thở, nó làm cho chúng ta không được nghỉ ngơi chỗ nào hết. Mà nếu một người không siêng năng thì không làm được, một người có siêng năng thì mới làm được. Và làm được thì người này mới có nghị lực, mới có ý chí, mới có sự bền chí gan dạ. Còn nếu không làm được thì đi trên con đường của đạo Phật không thể nào mà tu tập nổi. Nhớ chưa? Mấy cháu còn trẻ tuổi, còn người già thì không được. Người già tu như vậy không nổi đâu, sức của mấy con yếu lắm rồi. Mấy con đứng lên ngồi xuống như vậy, cơ thể của mấy con sẽ bị mệt nhọc. Tốt hơn mấy con ngồi giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự của mình mà thôi. Rồi dùng cánh tay của mình tu tập, rồi dùng hơi thở của mình tu tập để đẩy lui các chướng ngại pháp, ác pháp tác động vào thân tâm của mấy con. Còn người trẻ rồi rèn luyện nghị lực, rèn luyện ý chí của mình, sự dũng cảm, sự mạnh mẽ để chúng ta còn gặp những cái khó khăn trên đường đời của chúng ta rất nhiều, để chúng ta vượt qua, để chúng ta làm tốt lại cho đời, cho đạo, chứ không phải chỉ có cá nhân của chúng ta không đâu. Cho nên các cháu cần phải tu tập, con tuổi trẻ phải luyện tập cái pháp này, không được bỏ pháp này, nhớ chưa? Những cháu trẻ tuổi thì phải tập luyện, còn những người già thì không được tập luyện, mà hãy tập những cái pháp mà thầy đã dạy, từ cánh tay, từ hơi thở, từ tâm thanh thản an lạc vô sự để giữ gìn. Nhất là người lớn tuổi thì luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ ôm pháp thanh thản an lạc vô sự, thầy nhắc lại nhớ kỹ, đừng có buông cái pháp này. Pháp này là cái phao của mấy con đó. Nó cứu mấy con thoát ra những đau khổ của kiếp người đó. Còn trẻ tuổi thì thầy dạy cho mấy cháu là rèn luyện nghị lực trở thành con người có đầy đủ ý chí dũng mãnh, không đầu hàng trước những khó khăn. Đó là tuổi trẻ của mấy cháu, để sau này mấy cháu trở thành những con người có khả năng giúp đời, giúp đạo, làm cho tất cả những cái sự kiện cần thiết cho đời tốt đẹp hơn, đẹp đẽ hơn, không còn có cái sự mà đen tối như ngày hôm nay. Các cháu cố gắng, tuổi trẻ phải nhớ như vậy. Dù trai cũng vậy, mà dù gái cũng vậy, các cháu nhớ rằng mình là người Việt Nam, có những anh hùng thì cũng có những bậc, những bậc anh hư, đó là Trưng Dương, Triệu Ẩu. Chúng ta có Quang Trung, Trần Hưng Đạo thì cũng có Trưng Dương, Triệu Ẩu, là những bậc anh hùng, anh hư của đất nước chúng ta. Chúng ta là con cháu của những người đó thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng, chứ không thể nào mà chúng ta lại hèn nhát. Mà muốn mình đừng hèn nhát thì phải tu tập pháp này để rèn luyện nghị lực của mình, thì mình không hèn nhát. Các cháu hiểu chưa? Phải cố gắng mấy cháu. Có mình có thầy thì thầy sẽ rèn luyện mấy cháu, thầy sẽ dạy mấy cháu, thì mấy cháu trở thành những đứa con, đứa cháu của thầy, hoàn toàn là những người có đầy đủ gan dạ, đầy đủ nghị lực, không thua ai hết, để mình xứng đáng là người dân Việt Nam. Nhớ chưa? Nhớ rồi nhá. Tất cả mấy cháu còn tuổi trẻ phải nhớ lời thầy già, về tập cái pháp này đi, rồi có gì thì trình lại thầy, để rồi thầy chỉnh lại cái pháp. Ví dụ như mấy cháu đi 30 phút mà thấy nó có sự mỏi chân, nó có những cái gì xảy ra ở trong 30 phút đó mà tâm mấy cháu chưa an ổn được, trên cái bước đi giặt khi hít thở năm hơi thở, thì mấy cháu trình lại thầy, thầy sẽ giúp mấy cháu sẽ vượt qua và tâm lúc nào cũng định tĩnh trên thân hành của mấy cháu. Và như vậy làm giúp cho mấy cháu có sự thông minh, có sự tỉnh thức cao, làm cho nó thông minh, mấy cháu nhớ. Cho nên trình bày lại từng chút để thầy biết, thầy giúp cho mấy cháu tu tập. Còn mấy cháu tu rồi mấy cháu không hỏi gì hết thì mấy con cháu làm sao biết đâu mà sửa, phải không? Cho nên phải thưa hỏi, bữa nay con tu con thấy nó vậy, nó trạng thái nó xảy ra như vậy, con tu vậy bây giờ sao mà giọng niệm nhiều quá, con tu vậy sao mà nó mỏi chân quá, con tu vậy mà cái trạng thái con bây giờ nó lười biếng quá, thì cứ trình lại cho thầy, thầy sẽ có cách giúp mấy cháu sẽ vượt qua và chiến đấu tận cùng, ôm chặt pháp mà đem đến cho mấy cháu có một trạng thái an lạc vô sự, làm cho mấy cháu thích thú tu trên pháp này, chứ không khéo mấy cháu sẽ nhàm chán và buông bỏ mà không còn muốn tu nữa thì rất uổng mấy cháu. Nhớ chưa? Tập thì phải thưa hỏi, tập thì phải có những thì giờ phải tập luyện rồi thưa hỏi. Những cái này là những cái điều kiện chúng ta tập luyện, chứ đâu phải là tự trên trời rớt xuống, tự chúng ta biết được. Do sự tập luyện tu tập mà chúng ta có được những cái nghị lực, cái nội lực. Chứ nếu mà không tập luyện thì mấy cháu không bao giờ có nội lực, có nghị lực được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu tập, nỗ lực rèn luyện mình. Mấy cháu nhớ kỹ chưa? Còn các cụ, các bác lớn tuổi rồi thì nhớ ôm chặt pháp thanh thản an lạc vô sự, luôn luôn thấy đời bằng nhân quả, đừng thấy nó đúng sai phải trái, đừng thấy tôi đúng mà sao người kia sai, đừng thấy điều đó mà hãy thấy nhân quả. Thấy nhân quả tức là thấy khổ và thấy không khổ mà thôi. Không khổ là thiện pháp, mà thấy khổ là ác pháp. Đó là những lời mà thầy nhắc nhở cho mấy con. Vậy thì bây giờ mấy con đã hiểu biết cách thức tu tập nhiếp tâm và an trú tâm, và đồng thời biết xả cách thức xả tâm, và biết cách thức để rèn luyện nghị lực của mình. Thì bây giờ mấy cháu phân chia ra tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người thành lập cho mình một cái thời khóa, hay hoặc là một cái thời gian, cái quy định, cái thời khóa mà cái thời gian quy định theo cái khả năng của mình. Mỗi người đều lập cái thời khóa theo mình, chứ không được người này lập chung chung với nhau. Như thầy đã viết ở trong sách, lập cái thời khóa đó là thời khóa chung chung. Còn đây mấy con phải lập cái thời khóa theo của mình. Bởi vì mình có người thì ban ngày giờ này mắc bận thì không thể tu cái thời khóa chung được, mà cái người này cái giờ này mắc bận thì mình bỏ cái giờ bận này ra, cái giờ kia nó sẽ rảnh thì mình biết hơn ai hết, mình lập thành cái thời khóa lúc nào giờ nào mà rảnh giờ nào thì các con cứ dựa vào đó mà có con lập thành cái thời khóa, rồi ôm cái thời khóa đó mà tu thành. Bởi vì cuộc đời nó nhiều, nhiều việc lắm. Cuộc sống nó còn đòi hỏi ở mấy con rất là nhiều việc. Vì vậy mà các con tùy theo cái thời gian nào rảnh rỗi thì các con lập thành cái thời khóa cho nó hợp với cái cuộc sống của mình. Mình lấy đó mình làm cái thời khóa tu. Giờ nào, ngày nào, phút nào nếu rảnh thì mình vẫn khó, có nơi khó cái thời gian mình tu tập. Đừng có bỏ phí dù một phút, mấy con cũng nhớ tu tập. Bây giờ mình vừa làm rồi bắt đầu bây giờ ngồi nghỉ, mà ngồi nghỉ chừng trong vòng một phút thôi, nói một phút thôi, thì mình vẫn tắt ý được một câu tâm thanh thản an lạc vô sự, hay là tâm như đất ly tham sân si hết đi, hả không? Các con thấy mình vẫn tu được, dù các con nhắc một lời nói vẫn là các con đã tu cái tâm của mình rồi, đã huấn luyện cái tâm của mình rồi, đã làm cho tâm mình được an ổn rồi. Thì vậy cho nên các con đừng phí dù một phút rảnh rang và tắt ý ngay liền. Rồi tắt ý rồi các con sẽ tiếp tục các con làm công việc khác, nhưng khi mà làm công việc khác đó mà nó nhớ thì các con lại tắt ý một lần nữa, tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường. Các con nhớ những cái lời nói tuy đơn giản mà nó thâm sâu, càng nhắc nó càng thâm sâu vào tận ở trong tâm của mấy con, nó làm cho các con thấm nhuần được cái lý đạo, làm cho các con được giải thoát hoàn toàn. Các con hiểu chưa? Cố gắng nhất là nó phải đi sâu vào tận tâm hồn của mình, nó không còn cản cỡ bên ngoài. Chỉ có chúng ta nhắc nó mới đi sâu được, mà chúng ta không có nhắc thì không đi sâu được. Các con hiểu chưa? Cho nên cứ hàng ngày rảnh lúc nào, yên ổn được lúc nào thì các con khoanh chân lại ngồi lại, thì các con nhắc. Người già thì nhắc thanh tạng an lạc vô sự, người trẻ thì hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi năm hơi thở, rồi nhắc một lần. Hay hoặc là cứ nếu mà tâm mình an trú được trong hơi thở thì cứ để cho nó an trú trong hơi thở, thở ra, thở vô. Suốt cái thời gian mình rảnh ra thì cái thời gian đó 5 phút, 3 phút, 10 phút đều mấy con cũng có thể tu được. Nhưng ngày nào các con cũng tu thì một năm thì các con góp lại cái số mà thời gian mà các con tu nó rất nhiều, rất nhiều. Chứ đừng bỏ phí mình ngồi chơi rất phù. Phí cái thời gian, phí thời gian qua là phí đời mình cả mấy con. Tất đất, tất bóng thời gian, một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó. Khi mà thời gian nó qua rồi, tuổi đời mấy con lâu trở lại không được đâu mấy con. Cho nên rất tiếc cái thời gian. Dù mấy con còn trẻ tuổi, mấy con cũng đừng có phí cái thời gian của đời của các con. Cho nên mỗi giây mỗi phút các con phải cố gắng mà tập luyện, đừng bỏ phí. Bởi vì đời sống của chúng ta ngắn ngủi lắm, không có dài đâu. Coi vậy chúng ta nghĩ bây giờ mình sống, nhưng ngày mai mình chết mình có biết được đâu. Ngắn, rất ngắn mấy con. Cho nên thời gian là quý báu nhất. Vì vậy mà Đức Phật đã có cái bài kệ nhắc đến cái thời gian, như thầy đã nhắc cho mấy con nghe, tất bóng thời gian một tất vàng. Nó là tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi. Khi nó đi qua rồi mấy con lưu lại không kịp. Như bây giờ các cụ các bác lớn tuổi rồi, muốn mình trẻ lại có trẻ được không? Nó qua rồi không làm sao lấy lại được. Muốn sống thêm nó cũng không cho phép mình sống thêm đâu. Còn tuổi trẻ nó, chúng ta dễ vui để cho cái tuổi, cái thời gian nó đi qua rồi, bắt đầu lớn như các cụ thì ôi thôi, bây giờ làm sao được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tấn công, để rồi chúng ta muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào sống. Giả dụ như cái sức của thầy bây giờ kéo dài 1 triệu năm thầy vẫn sống được mấy con. Thầy bảo đảm với mấy con mà, bởi vì cái sức làm chủ được mà. Thầy sống như không gian, như vũ trụ, phải không? Thầy muốn mà, bởi vì thầy muốn là nó phải nghe, nó không dám cãi. Còn bây giờ mấy con muốn được không? Ít bữa đi ra đồng mã nằm chứ ở đâu muốn, có đúng không? Mình thấy ông bà cha mẹ mình có người nào muốn được không? Bây giờ ra nằm láng ở ngoài đó hết, có đúng không? Còn thầy bây giờ muốn bao nhiêu được không? Được, bởi vì thầy có cái lệnh rồi. Bởi vì tứ nhi ý túc, dục ý túc, thầy muốn sao nó phải làm vậy à? Nó không cãi được, có phải không? Nhưng mà sống chỉ cho cực mấy con. Các con thấy ăn ngàn bữa mà sống để làm gì? Người ta ăn 3 bữa, người ta sống, người ta tham ăn, còn mình có tham nữa đâu, mình sống. Cho nên vì lợi ích mà sống, chứ không phải vì tham sống đâu. Biết thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, có gì đâu mà mình quý nó đâu mà mình sống. Cho nên những vị mà tu tiên để mà sống trường sanh bất tử đều là sai. Họ không thấy cái thân bất tịnh của họ. Họ rèn luyện cho nó trở thành kim cương đi, để cho nó sống đi. Không quý báu gì đâu. Tất cả các pháp đều vô thường, cho nên nói tu tiên mà để giữ gìn để sống trường sinh thì không có mấy con, đó là ảo tưởng, phải không? Cho nên thầy có khả năng làm cho nó sống cả 1 triệu năm được,
nhưng sống làm gì? Sống chẳng ích lợi cho ai thì sống làm gì? Thà là thầy sống một phút mà làm ích lợi, đem lại cái nền đạo đức cho loài người, thì cái phút đó nó quý bạn. Mà khi đã làm xong thì ra đi, chứ không ai nữa ở trong cái thế gian này ăn những cái đồ bất tịnh này, nhét tối ngày mắt con nhai mắt con nuốt, có lợi ích gì đâu, sao còn thấy không? Nhưng mà không ăn mấy con sống được không? Không sống được, cho nên phải ăn. Mà ăn thì mắt con ngon là gì đâu, phải không các con? Thấy đối với người tu, người ta rất là nhàm chán, nhưng mà vì các con còn quá khổ, người ta không thể nào bỏ mấy con làm ngơ mà bỏ đi được. Nhưng tội mấy con không đủ duyên giới chánh pháp thì mấy con không ôm chặt, rồi mấy con bị trôi lăn ở trong dòng sống đạo của cuộc đời. Cho nên hôm nay được về để nghe thầy, mấy con cố gắng được một cái tổ hợp như được nhóm như mấy con vậy, cùng nhau sức tấm mà nỗ lực hàng ngày ôm chặt pháp mà đi thì rất là quý. Đó cũng là cái duyên vui cho quê hương của mấy con biết được chánh pháp. Vì vậy mà âm thầm lặng lẽ nỗ lực tu hành, cố gắng lên mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đã thấy được những cái điều kiện mà thầy dạy dễ dàng tu quá, đâu có gì đâu mấy con. Cách tay, đặt chân, lối đi, hơi thở đều là pháp mình tu hết, không thêm một cái gì hết, chỉ khác mà thôi. Cố gắng à, mấy con thấy chưa? Còn gì nữa không? Hỏi thầy gì, có gì hỏi thêm thầy không? Chỉ bây giờ còn tu nữa thôi. Phụ ơn thầy là không tu, mà tu là không phụ ơn thầy, mà đạt được giải thoát là mừng tuổi thọ thầy, phải không? Yeah. Bởi vì thầy thọ tới 1000 năm mà mấy con mừng tuổi 1000 năm, mấy con mừng chắc không đủ cái sức của mấy con mừng tuổi thọ thầy rồi. Bởi vì mấy con ấy bữa mấy chân con chết mất còn đâu mừng nữa. Vì ở trong kinh thì có nói như thế này, khi mà Đức Phật sinh ra 7 ngày thì bà mẹ mất đi, do cái nhờ sanh Đức Phật, mà nhờ cái công đức mà Đức Phật tu được giải thoát đó, thì trong kinh nó nói rằng bà mẹ của Đức Phật đó được sanh lên cõi trời Đấu Xuất. Do đó sau khi mà Đức Phật mà chứng đạo rồi thì cái câu chuyện huyền thoại là Đức Phật nhập vào cái cõi trời Đấu Xuất, tức là xuất hiện, tức là đi trở vào cái cõi trời Đấu Xuất mà độ mẹ mình tu nè để thành chánh quả. Cái câu chuyện thì như vậy, nhưng mà cái câu chuyện thật là huyền thoại. Ở đây thực tập ra thì nó có một cái lại định đó gọi là định để mà vào trong cái thế giới tưởng. Thế giới tưởng nó cũng không phải là ở ngoài cái không gian này, nó có cái cõi nào đó, không phải. Mà thế giới tưởng đó nó do cái tưởng quẩn của con người. Ở trong thân chúng ta nó có 5 quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái tưởng quẩn này đó là cái thế giới mà Đức Phật đã vào đó. Bây giờ thí dụ như chúng ta tu tập, chúng ta làm muội lượt tham sân si chúng ta đi. Muội lượt tức là nó làm giảm đi. Thay vì người ta chửi mình thì mình còn tức, nhưng mà mình không chửi lại họ, tức là muội rồi. Không, thay vì có cái thân của mình đau mà mình đẩy lui được nó, mình tác ý mình đẩy lui được nó, nó sẽ không còn tác động. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian nó làm cho chúng ta đau ít ra cũng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, chúng ta mới được đẩy lui nó được. Thì cái sự đau đó nó muội lượt rồi. Còn cái người mà người ta tu xong rồi, người ta có đủ cái đạo lực, người ta bảo thọ là vô thường, cái đầu đau này là không có đau nữa, thì ngay đó nó hết đau liền. Tức là nó có cái đạo lực, nó làm cho cái đầu nó không đau liền. Còn chúng ta còn phải chịu đau một cái thời gian, một tiếng, hai tiếng rồi nó mới hết đau. Đó gọi là cái đau nó hết, gọi là nó nguội lượt, nó làm giảm đi. Mà nếu mà còn kéo dài cái thời gian rồi nó mới hết đau. Do đó nó gọi là nguội lượt. Khi một cái người nguội lượt như vậy thì nó không tương ưng với cái người khác. Nó không giống, ví dụ như bây giờ thầy tham sân si 10, mà giờ thầy còn có 5. Thì trong khi xung quanh mọi người xung quanh thầy ai cũng 10 hết, mà thầy có 5 thì thầy không tái sanh được làm con với người đâu. Cho nên khi mà thầy chết mất cái thân rồi thì cái từ trường thiện của thầy ấy, tức là hàng ngày thầy làm cái hành động thiện mà nó muội lượt đó, nó phóng ra không gian này, nó làm nó không thành cái con người nào hết, nó bị, nó không có thành cái thế giới được. Bây giờ thế giới nó phải hộp duyên nó mới thành, mà còn không đủ duyên cho nên nó không thành, mà nó thành cái từ trường. Bây giờ nó chỉ có một cái lại định để mà vào cái từ trường đó, cái lệ định vào từ trường đó, thì cái định đó gọi là nhĩ thiền. Cũng như bây giờ các con ngủ á, các con ngủ, các con chim bao á, thì mắt tai mũi miệng thân ý của các con không nghe nữa. Trong cái thế giới mà gọi là sắc, cái thế giới ngũ hình này nè, cái thế giới mà chúng ta đang sống á, thì chúng ta không còn biết nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta nằm chim bao á, mà ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta chết rồi, chúng ta cũng gặp nói chuyện được hết à. Đó, mình tưởng là linh hồn của ông bà mình về về, chứ không phải. Từ cái tâm tưởng của chúng ta nó lưu xuất, nó bố cảnh, nó làm bố cục cái cảnh giống y như cái cuộc sống của chúng ta hiện tại. Cho nên chúng ta cũng gặp ông bà cha mẹ thấy cũng mạnh giỏi bình yên, chứ không có thấy chết chóc gì hết. Đó là cái cảnh chim bao, sao con hiểu? Cái cảnh chim bao đó là cái cảnh từ trường của chúng ta ở bên ngoài, mà bố cục, nó bố cục bằng cái tưởng của nó bố cục vô. Nó bố cục, nó tạo thành cái cũng kiện. Bởi vì cái tưởng của chúng ta nó bắt gặp, nó bắt gặp những cái từ trường mà của những người chết, những người sống, nó xung quanh chúng ta, nó cái từ trường của chúng ta. Bây giờ các con sống là các con, bây giờ các con đang ngồi trong cái cảnh mà đang ngồi này, thì cái hình ảnh của các con nó lưu lại trong không gian nó không ạ? Các con đưa tay nó sẽ đưa tay, cái hình ảnh nó đưa tay, các con nói cái tiếng nói các con nó lưu lại trong không gian hết. Cái đó gọi là từ trường. À, các con thấy như ở như như ở trên cái đài phát phát thanh phát phát hình á, nó đưa cái hình ảnh của các con trên không gian. Có mình ở đây có cái máy thì mình bắt được cái hình ảnh đó, thì mình thấy ở trên cái tivi mình có những hình ảnh hiện lên như vậy. À, thì cái từ trường của chúng ta nó cũng phóng ra như vậy, nó cũng phóng ra hình ảnh, nó âm thanh chúng ta, nó giữ trên này. À, chứ nó không có là thành con người được. Không lẽ bây giờ mình đem cái băng video mình đưa trên máy thì thấy nó hiện hình, mình nói à đây là cái thế giới rồi, đâu có lý phải không các con? Ai mà điên gì mà thấy cái hình mà trên tivi mà nói đây là cái thế giới, phải không? Có đâu có đúng phải không? Cho nên khi đó đó, cái từ trường đó, cái hình ảnh đó đó là nó lưu lại cái sự kiện đó, chứ nó không phải là cái cảnh giới thật, mà cái tưởng của chúng ta là cái máy nó phóng ra, nó phóng ra, nó bắt gặp cái đó thì nó bố cục lại cái cảnh. Cho nên giấc mộng của chúng ta nằm chim bao, khi nằm chim bao mà đâu phải là cảnh thật, cảnh do cái tưởng của chúng ta làm ra. Cho nên trong khi đó Đức Phật biết mẹ mình á, do cái thiện pháp nó không tương ưng, nó không tái sanh, thì cái từ trường nó ở đó, nó ở đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật chưa chứng thì không có làm sao mà vào được cái từ trường đó. Các con hiểu gì vào từ trường đó? Muốn vào từ trường đó thì nó có một cái định nó gọi là nhĩ thiền. Diệt tăng tứ tức là diệt, làm cho mắt tai mũi miệng thân ý của mình ngưng hoạt động, giống như mình ngủ mà. Các con hiểu chưa? Thì lúc bây giờ mình ở như giấc mộng cái gì, nhưng mà vì một cái định đó nó mới đi vào ở trong, nó bắt gặp tất cả những cái từ trường đó. Thì trong đó đó, mẹ của Đức Phật không còn cái thân nữa, không còn cái linh hồn còn gì, mà chỉ còn cái hành động mà sống thiện của bà mẹ, nó ở trong cái không gian đó, nó trong cái từ trường đó. Cho nên khi đó Đức Phật mới đến trong cái từ trường đó. Nhờ trong từ trường đó đó, cái tưởng của Đức Phật nó mới tạo ra một cái cảnh. Cho nên Đức Phật mới nhắc cái từ trường đó. Chứ cái từ trường đó hồi đó chưa có Đức Phật thì đâu có biết pháp tu. Cho nên nó chỉ chờ đợi khi mà nó hưởng hết cái đó, nó trở thành tham đi si trở lại, nó giống y với mọi người, thì bắt đầu nó tái sanh. Nó tái sanh nó là người trở lại, chứ nó không chạy đi đâu khỏi hết. Bởi vì nó ở đó nó không biết cách tu, thì nó không biết cái lối đi tới cái niết bàn. Cho nên Đức Phật nói khi mà một người tu mà đã làm được mũi lược thì chúng ta sẽ hóa sanh, tức là chúng ta sẽ ở trong cái từ trường đó. Và khi mà chúng ta ở trong từ trường đó thì cái tưởng của chúng ta nó vẫn còn hoạt động. Thì cái người chết á, cái người mà chết rồi thì cái thân họ không có bị hoại, nó không có bị hoại. Bởi vì nó ở trong cái từ trường đó thì cái thân nó dù chôn dưới đất nó không có hư hoại đâu. Cho nên nó đang ở trong cái giấc mộng. Vì vậy mà khi đó Đức Phật biết rõ là cái thay của cái tứ đại của mẹ của Đức Phật chôn ở trong đất nhưng chưa có tan rã đâu. Cho nên nó còn nếu mà tan rã thì nó phải đi tới sanh luân hồi rồi, không còn gì nữa hết. Cái thân của chúng ta còn thì cái tưởng nó còn hoạt động, mà cái thân nó mất thì cái tưởng nó mất. Cũng như mình nằm chim bao đó, thì do cái ý thức mình không có hoạt động, nhưng mà cái tưởng thức nó hoạt động, mình mới thấy giấc mộng. Cho nên bà mẹ của Đức Phật chết đi rồi thì cái thân nó còn chứ không phải hoại diệt. Mặc dù cái thời gian rất lâu, từ 6 khi mà Đức sanh Đức Phật cho đến khi mà Đức Phật tu chứng đến 20 mấy năm, gần 30 năm, 29 năm Đức Phật mới chứng đạo. Khi mà Đức Phật chứng đạo thì lúc bây giờ mới về độ mẹ mình, thì bắt đầu phải nhập vào cái nhị thiền, ở trong cái trạng thái của từ trường đó, mới ở trong cái tưởng của mình, tức là cái trạng thái tưởng của mình. Thì trong từ trường đó mà Đức Phật khéo nhắc nhở trong cái từ trường của mẹ mình, thì biết ba mẹ đang ở trong cái giấc mộng như chúng ta đang ở trong giấc mộng vậy, nghĩa là cái thân còn nằm, coi như là đang nằm ngủ 29 năm chưa tan hoại mới con biết rằng khi mà chúng ta nguội lược được tham sân si, nó có một cái sức nó giữ gìn cái thân của chúng ta, nó làm cho thân chúng ta không hoại đâu. Cho nên chúng ta ở trong cái từ trường thiện đó, khi toàn bộ nó trở về với cái sự tham sân si cũ, nó tương ưng với chúng sanh, thì cái thân này bắt đầu hoại, thì lúc bây giờ nó đi làm con người đó. Còn nếu cái thân này chưa hoại, nó nằm đó, thì lúc bây giờ đó thì cái từ trường đó nó vẫn còn. Cho nên khi đó cái người mà không hiểu thì tưởng đâu như Đức Phật vào cái cõi trời đấu sức để độ mẹ mình, tưởng mẹ mình sanh là một vị tiên nữ ở trên đó rồi. Cho nên lên giải không phải, Đức Phật vào cái thế giới tưởng đó mới nhận ra cái từ trường nào là của mẹ mình, do đó mới đem những cái chánh pháp mới nhắc bà mẹ mình, mới tiếp tục ở trên cái tưởng mà tu. Cũng như bây giờ các con ngồi thiền này, các con ngủ mà các con thấy mình thích thọ, phải không? Thấy mình đang tu chứ gì, hoặc là mình đang ngủ mà mình nhớ là bây giờ mình quán vô lậu này kia đó, mình ngủ mà mình vẫn quán, tức là cái tưởng tu chứ đâu phải là cái ý thức mình tu đâu, đó là cái tưởng tu. Cho nên khi Đức Phật vào cái thế giới tưởng đó mới nhận diện được cái từ trường của mẹ mình, nhận diện ra được từ trường. Bởi vì người ta vào định là người ta chủ động ở trên đó, chứ không phải như mình giấc mộng đâu. Mình giấc mộng là tự nó bố cảnh rồi mình thấy chiêm bao thôi, còn cái này không. Mình vào nhĩ thiền, giết tâm tứ vào nhĩ thiền, bắt đầu bây giờ mình tự lục lọi, lấy dùng cái tưởng của mình mà lục coi thứ, coi cái từ trường của mẹ mình nó bàn bạc ở chỗ nào, ngay ở chỗ đó đó mình mới nhắc cái từ trường này đó thì phải tu tập như thế này, phải tác ý như thế này, thì sẽ bắt đầu từ chỗ này mà đi dần biết là khỏi có còn tái sanh luân hồi nữa, có hiểu không? Do đó nó có cái điều, bởi vì thầy nói thật sự ra, tại vì cha mẹ của mình khi chết đi sanh làm đứa trẻ khác rồi, cũng như bây giờ ba mẹ thầy, hồi mà thầy tu chứng thì ba mẹ thầy chết rồi. Chỉ có mẹ thầy còn sống mà giúp đỡ thầy cho đến khi mà thầy tu xong rồi bà mới chết. Nhưng mà bà chết thì được, thầy khi mà thầy tu thì bà làm rất nhiều điều thiện, cho nên bà cũng mũi lượt, cho nên vì vậy mà bà đã biết được cái phương pháp tu của thầy rồi, cho nên thầy đâu cần mà phải vô đó nhắc bà. Nhưng mà âm thanh của thầy là chết trước, không, cho nên vì vậy mà khi thầy tu xong rồi thầy cũng đi tìm có ông thân thầy ở đâu mà đền đáp. Nhưng mà ông thân thầy đã sanh ra làm người con, đứa con nít rồi, làm cái người khác rồi, các con hiểu không? Bây giờ ông làm một cái, hay khi mà thầy tu xong rồi ông trở thành một người thanh niên, không, bây giờ may mắn là ông chưa lập gia đình, chứ ông lập gia đình là cũng độ cũng khó đó, chứ không phải dễ đâu, có hiểu không? Bây giờ mình muốn gặp cái người thanh niên này để là ông thân mình được trước chứ gì, thì bây giờ mình phải tìm cách mình gặp mình. Nhưng mà nó có một cái duyên nhân quả, khi gặp cái chú thanh niên này nó lại có cái tình cảm với thầy rất lớn, thấy nó có sự mến nhau, ngay đó nói pháp thì cái người này họ chấp nhận liền, họ nỗ lực họ tu liền. Cái duyên nhân quả mà mấy con biết nó còn kéo dài nhiều đời chứ đâu phải một đời, không? Cho nên vì vậy mà ngay khi mà sanh làm người dẫn đi đến độ, mà còn ở trên từ trường chưa có sanh làm người thì vào đó mà độ, có gì đâu. Độ không phải những độ cha mẹ một đời mà nhiều đời, con biết độ nhiều đời. Bây giờ thử hỏi mấy con ngồi trước mặt, mấy con biết mấy con là ai của thầy không? Mấy con đâu có hiểu nhưng mà thầy biết, phải không? Mấy con hiểu, bởi vì mấy con tu tới tâm minh rồi, mấy con sẽ nhìn thấy, mấy con biết. Còn bây giờ cái trí của mấy con, trời đất ơi, nó hữu hạn chứ nó đâu phải vô hạn mà hiểu nổi, phải không? Quá khứ qua rồi thì hết biết rồi, mai một đời mà còn nhớ, còn quên trước quên sau chưa, một đời nay thôi mà chuyện vừa rồi cách đây 10 năm 20 năm mới còn quên trước quên sau chưa nhớ hết. Thử hỏi mà cả cách một đời mới con biết đâu mà nhớ, có đúng không?
Yeah.
Vậy cho nên mấy con biết tu lợi ích rất lớn lắm, cho nên không phải độ cha mẹ một đời này của mình đâu mà còn nhiều đời nữa, không hiểu gì. Cho nên một người tu rồi người ta quan sát, người ta không bỏ chúng sanh là tại vì chúng sanh là tất cả những người thân của người ta. Không, không biết. Người thân của người ta không phải chỉ có người Việt Nam mà Hán, người Tây, người Mỹ, người nào cũng đủ hết à, nhiều lắm, đều là ruột thịt, đều là thân thuộc hết. Cho nên bây giờ thầy tu rồi thì thương các con là thầy thương những người mà thân thuộc của thầy, chứ không ai vô đó. Các con bây giờ thấy thầy mấy con đối với thầy thì nó với mấy con thì nếu mà trong thân tộc thì nó không có gì hết, nhưng mà trong nhân quả thì nó lại thân thuộc ghê gớm, không có ngờ. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà thầy nói mà các con thấy nó cũng tin tưởng, các con ôn pháp, các con tu tập, đó là cái duyên rất sâu của đời trước. Có nhiều người nói rồi họ bỏ họ đi à, cứ như vậy là rõ ràng họ đâu có thân với thầy mà mình trách sao được, tại vì người ta đâu có cái duyên nhân quả với mình đâu. Các con hiểu chưa? Đó, cho nên vì vậy mấy con nghĩ là thầy không nói cái chuyện là thầy bói, nhưng mà thầy đã biết được những điều này chứ không phải không biết đâu. thầy mong mấy con tu được như thầy rồi mấy con sẽ ngồi. À, như vậy là thầy là ai tôi biết rồi, phải không? Thầy là người nào thì con cũng biết, mà các con biết là mình hồi đó mình là ai con cũng biết liền. Đó, do cái sự tu tập như vậy, có ích lợi như vậy, lợi ích như vậy, lợi ích rất nhiều. Cho nên bây giờ mấy con nghĩ bây giờ mình tu mình đổ cha mẹ mình có đời rồi, còn những đời khác biết đâu đó. Nhưng mà chúng ta đã tu rồi mình biết hết, nó lợi ích lắm. Nhưng mà mình thương cha mẹ mình trong đời nay chứ mình đâu có nghĩ cha mẹ mình trong đời tới, đâu có ai còn biết đâu mà thương. Cho nên sau khi tu tập rồi các con thấy mình biết bao nhiêu những người thân thương của mình. Cho nên tại sao một người tu rồi ta không nỡ, tu rồi ta không nỡ ta bỏ, không phải người ta tham danh tham lợi, người ta không còn ham ăn ham uống gì trong thế gian này, nhưng mà vì cái lòng thương yêu, vì cái tình của nhân quả của chúng ta có dính dắt với nhau, cho nên chúng ta không nỡ bỏ nhau. À không, các con thấy chưa? Vì vậy mà ráng mà tu tập, nhớ chưa? Nhớ hoàn toàn.
Tại thầy cho con xin hỏi một câu bà thầy. Xin hỏi Bồ Tát khi còn 7 tuổi.
Cái việc đó coi như là nó là cái duyên mà cái người kia không có nghĩ hay là 4 tháng sau mà khi được thầy thì
à, thì cái đó là phải giải quyết việc thực sự, con giải quyết cái tình của mẹ con là thiêng liêng lắm, cho nên mình phải giải quyết. Cho nên thầy về đó thì nói cái chuyện với thầy để con nghe, thì về thì núp dưới bóng mẹ thầy thì nổi lực chưa tôi thì nó rất an ổn, nó không còn gây rứt trong lòng mình, mà lại chính bà mẹ là sắp đánh mình. Còn con bây giờ con nhớ đến mẹ, con bây giờ mình là lấy cái sự sai của mẹ mình, tôi sai gì nó không đi đến đâu, mình nổi lực chưa chưa được để mình về độ mẹ mình để cầu bà quá, bởi vì bà đi tu rồi. Cho nên mình sáng nỗ lực, bây giờ cái tình cảm nỗ lực à, như vậy là phải sáng nỗ lực. Khi bị hôn thần phải ráng chiến đấu cho được ngủ, khi bị đau đớn thì phải sáng ôn pháp này giúp cho họ để mình làm chủ được sự sống chết. Đây là mục đích của mình, làm chủ được bệnh khổ này. Do nó ôn pháp để làm chủ, vì vậy mà nỗ lực ôn pháp đau chết bỏ nhất định là không ứng thuốc, không hiểu vậy. Cho nên đó nhờ cái hình ảnh, cái tình thương đó mà nó sách đậm rồi. Cũng như mỗi lần mà thầy tu mà gặp những cái khó khăn đó, thầy cũng nhớ và thượng thanh từ và thượng thanh từ nói với thầy, một người tu chính thì gặp khó mới còn nếu mà không chính thì gặp khó nó sẽ không còn. Cho nên thầy trò tâm sự như vậy, cho nên ổng cũng ráng tu, thầy cũng ráng tu. Cho nên vì vậy mà có những cái sự sắp tấn nhau ghê gớm, còn mình có những cái đối tượng là sắp tấn như mẹ mình một chút, cho nên thầy biết sử dụng này. Vì vậy mà gặp những cái khó khăn thì vượt bởi vì trên con đường mà chiến đấu với giặc sanh tử nó có nhiều cái khó vô cùng, mà con người của mình khi mà nó buồn ngủ thì nó lì biếng, nó mệt, nó uể oải, nó mệt mỏi lắm, nó muốn bắt nằm. Mà lúc bây giờ lúc cái chiến đấu với nó là khó chứ đâu phải dễ, nếu không có những cái gương người khác là mình không thắng nổi. Thì khi mà đau mà ngồi sừng sững như thế này mà để mà chịu những cái cơn đau của nó, như ví dụ như cảm lạnh này, như đau bụng này, à, tất cả những cái bệnh đó, mà nếu mà mình không có những cái gương hạnh của người khác mình phải nhắc mình ráng thì coi như là nó thầy mình luôn. Đó là cái ái kiến sử.
Con biết là đây là người muốn ái kiến sử. Tôi nghĩ rằng cái ái đi tu để cần những nhà muốn đến đây để được ái kiến sử. Cái sự giải bảo của thầy là còn ái kiến sử. Ông cần nghĩ đến cái việc để ẩm tới thì mình cũng phải
ừ, đúng vậy. Bây giờ nó cũng là do cái duyên, con mới nghe được, nó mới đánh thức được tâm con. Thì con cũng nghĩ rằng bây giờ mẹ mình thì tuổi nó đời nó cao rồi, mình hãy giúp cho mẹ mình sớm được tập chánh pháp được càng tốt. Thì anh cũng nghĩ như vậy. Bây giờ nếu mình lo cho mình giải thoát thì đó mẹ mình mất, phải không? Cho nên vì vậy mà anh nghĩ rằng bây giờ đưa mẹ mình được gặp được thầy, được thầy dạy, thì nay ra nó không còn lạc lầm trên con đường của đạo thừa nữa. À, do đó ông muốn cả ông, muốn mẹ ông mà cả gia đình nữa, anh em của ông nữa, chứ không riêng theo thầy biết cái tâm niệm đó. Cho nên mặc dù ông tu chưa được, nhưng ông thấy thầy trong cái sự mà tu tập của thầy, ông tin chắc là thầy sẽ làm được những cái điều mà thầy dạy đúng pháp. Cho nên ông muốn đưa cả gia đình ông nữa, thì những cái điều kiện đó thì ông dành lại thời gian. Chứ bây giờ mình ôm mình ngồi tu thì bỏ những người thân, cũng như bây giờ con cũng vậy. Bởi vì mình nghĩ rằng cái tuổi đời của mình còn dài hơn một chút, mà mẹ mình sắp tuổi tàn rồi, mà mình không có giúp cho bà mà sớm biết được thì tội cho bà quá. Thì mình đã hiểu rồi thì mình mới thương mẹ mình, cũng như cô ở đây đưa mẹ vô, con thấy không? Đó là cái lòng hiếu. Báo hiếu cha mẹ không bằng mình cho cơm ăn áo mặc đầy đủ, thực phẩm rất là đầy đủ, đời sống rất đầy đủ, không bằng cho pháp, không bằng giúp mẹ mình chơi. Con thấy bây giờ cho bao nhiêu bà cũng vẫn khổ, tất nhà lầu cho bà ở bà vẫn khổ, nhưng mà đem pháp cho bà rất nhiều, bà rất an lạc. Còn gì nữa, anh bà sắp sửa tàn lại, chỉ còn cái pháp. Dạ. Cho nên làm con báo hiếu người làm hiếu. Ở đây sư Pháp Ngộ thầy cũng ca ngợi điều đó. Mặc dù sư chưa tu xong, nhưng mà sư đã biết được, sư có tu, sư biết rằng những cái điều kiện mà sư làm đó nó sẽ được giải thoát. Cho nên sư muốn cả gia đình như vậy. Mà vừa rồi thì sư nói với đoàn Phật tử, sư nói bây giờ quý Phật tử hãy lo, có lẽ là sư sẽ ít có gặp Phật tử nữa. Và sư cũng biết sư lo thân phận sư rồi, sư bây giờ sư không muốn đi nữa, sư là sư muốn trụ lại. Nhưng mà trước khi trụ sư muốn về, sư đưa gia đình thì sư vào trong này, gia đình họ để mới gặp thầy, để từ đó họ tự lực mà thu thập và một phần và còn thầy thì tìm cái chỗ đóng cửa thì cứ đó là thầy cũng muốn giải thoát chứ. Mà trước khi giải thoát thì thầy muốn cả gia đình thầy đều gieo cái duyên chánh pháp. Chứ bây giờ mình tu rồi cả gia đình mình không biết chánh pháp là cứ tà pháp nó đều chánh pháp thì đó làm theo cái ý sư thì thầy cũng ca ngợi đó là cái lòng hiếu làm thương mẹ chúng ta. Còn con cũng vậy thôi. Con cứ bình tĩnh nói đi thôi.
Chị có cái phương pháp con hơi xuống một tí, cái đường xuống từ cái độ con đang như là 18 con đi, thì sau này từ tối con đi, thứ hai là con đi, rồi dần dần. Và tháng trời con đi dự tròn được cái này, đến khi trong con dự đúng ngày thì con làm cũng mỏi cả, cho con mình ổn như người rồi. Tôi bình ổn, nó có ngồi được tất cả một tháng, mà con cảm giác của đang đau. Và con cảm giác đau đớn như cảm thương nhớ và cảm giác nhỏ kia con là đầy vui rồi. Nhưng mà vì con đang ra thì đây chồng của con thấy con tiều tụy nhưng con không ốm nữa, họ cứ tưởng con là lầm, họ cứ nói con là giống như người sắp chết ạ. Mà con thì con cảm thấy con rất là nhanh nhẹn, rất là thoải mái, không đau ốm gì cả. Con từ đó đến ăn ngủ cũng đúng giờ, đúng thời, tối con ngủ đúng giờ, con dậy đúng giờ, con thấy rất ổn. Người mà ở con xa cho con, cho nên cuối cùng con gái con cũng thấy từ đó con gái đối xử nhiều vẻ con thấy cũng mất hết cái sự bình yên của con thì con không có được đặt ơn rồi đâu. Cái này các thời ngày hôm qua con mới là thầy cảm cho mình đi đến chỗ này không biết là không công tác ý một thật xấu rồi.
Bởi vì thầy thiết nghĩ giới luật nghiêm chỉnh như trong bài kinh ước nguyện, ước nguyện cho thân mình được khỏe mạnh, thì giới luật nghiêm chỉnh thì mình sẽ đuổi được bệnh của mình, nó rất là đặc biệt lắm con. Cho nên nó cũng có những cái điều mà để bảo chứng cho cái niềm tin của con đối với Phật pháp đó. Thì con đã thấy là khi mình phạm giới trở lại thì coi như là cái nội lực nó bị mất, nó không thanh tịnh nữa được con. Cho nên cái mục đích của tu Phật theo Phật giáo thì mục đích của nó làm sao cho nó thanh tịnh, tức là ly dục ly ái pháp. Mà ly dục ly ái pháp thì có giới luật của Phật, mình sống đúng thì nó ly dục. Bởi vì ví dụ như con ăn ba bữa làm sao mình đúng giới được, phải không con? Có thấy không? Thì vậy mình phải ăn bữa, mình ngủ khi thời làm sao mình đúng được, cho nên mình phải ngủ đúng giờ vậy. Cho nên từ những cái sống của mình, nó sống đúng thì nó ly dục, nó không làm sai. Thì vậy mà không làm sai lại nó có cái nội lực, nó giúp cho mình là chủ được cái pháp không? Con hiểu. Cho nên vì vậy mà qua cái sự mà giữ gìn giới, con thấy nó có được cái đạo lực. Rồi đến khi mà con phạm giới thì nó mất đi. Thì các con cứ cố gắng giữ giới, đời mình chẳng có gì hết, một ngày nào đó rồi nó cũng chết, nó mất đi, nó theo cái nghiệp nhân quả. Mình giữ giới tức là đi ngược lại lực quy luật của nhân quả, nhân quả không sai mình được. Bởi vì ví dụ như mình ăn ngày một bữa nó không sai mình được, sáng bảo mình ăn chịu mà ăn mình ăn, tức là nó sai mình cũng được. Cái duy lực của nhân quả mình nó chạy theo dục, cho nên nó dục nó làm cho mình phiền não khổ đau ham muốn, mà mình không làm theo nó thì tức mình đã giữ gìn giới nghiêm chỉnh. Và do đó nghiêm chỉnh thì trong tâm thanh tâm. Cái này trên đời đó tập dần. Ví dụ như bởi vì đức Phật dạy chúng ta thọ bát quan trai đó, nghĩa là trong một tháng chúng ta giữ một ngày hai ngày để giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Vì hoàn cảnh gia đình của mình nó không có cho phép, mọi người thấy mình ăn ngàn bữa, mình sống theo kiểu bị đau bệnh mình uống thuốc mà lại dùng pháp thì người ta sợ quá, cho nên người ta không có chấp nhận, mà mình làm cho người ta lo lắng sợ hãi cho mình thì mình cũng không đúng, cái đạo đức không nào của mình cũng. Cho nên mình tùy thuận mình sống, nhưng mà trong một tháng mình xin mình được hai ngày hay một ngày mình phải giữ cho đúng. Thứ nhất là giới duyên, thứ hai cũng nhờ cái đà đó để chuyển, để chuyển gia đình của mình. Và chuyển gia đình của mình sau đó thì mọi người người ta vui vẻ, người ta chấp nhận, người ta chấp nhận thì mình nỗ lực mình tu tập nó rất tốt. Còn bây giờ mình làm cái gia đình mình tả những người thân của mình, họ họ thương mình, họ thấy mình ăn ít ăn như vậy rồi không uống thuốc trị bệnh như vậy, họ sợ họ lo, cho nên đó là cái tình thương mà mình ở mình phụ cái lòng thương của người ta sao được thôi. Cho nên mình chấp nhận vui vẻ, nhưng mình cũng xin gia đình cho mình một ngày một ngày thì người ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận cho mình. Mình phải biết linh động khéo léo, lần lượt mình tập dành rồi mình sẽ tiến. Bởi vì chiếc áo cư sĩ của mấy con nó còn ràng buộc ở trong cái thế tục nhiều lắm. Cái chiếc áo của người tu sĩ nó không còn ràng buộc nữa, nó ra khỏi cái thế gian này, ra khỏi cái nhà thế gian. Cho nên khi mà chúng ta học giới thì chúng ta thấy mình sẽ giữ gìn được giới luật nghiêm chỉnh, thì mình thấy không có chồng không có con thì mình quyết con hướng đi để đến giải thoát, thì mình xin xuất gia là bảo đảm hơn. Bởi vì chiếc áo xuất gia nó cách tật cách như lìa cái đời sống thế gian, nó giữ gìn giới luật. Cho nên vì vậy mình nỗ lực mình thế, thấy cái hoàn cảnh mình thuận tiện mình xuất gia được, nó làm cho mình đỡ hơn. Rồi trong cái xuất gia đó mình giới một vị thầy mà người ta nghiêm chỉnh, người ta sẽ khích lệ sách tấn cho mình giữ gìn giới. Bởi vì nếu mình mặc chiếc áo đó mình phạm giới là mình tội rất lớn, và là chiếc áo cư sĩ thì người ta cũng tội, chứ còn chiếc áo cư sĩ mà phạm thì rất tội. Cũng như chẳng hạn bây giờ mấy con còn là cư sĩ, mấy con ăn ngọ ăn ngoài một bữa thì tốt, mà lỡ mấy con ăn ba bữa không sao hết. Tái lại một tu sĩ như thầy mà ăn ba bữa rồi thì tội, không đúng. Cái phạm hạnh tức là thánh hạnh của một tu sĩ không có cho phép chúng ta còn ăn ba bữa, mà ăn ba bữa là không được. À, thì vậy cho sau cái thời gian mà mấy con tu sĩ mà mấy con đã họ bắt con sai, mấy con giữ gìn vậy, mà bây giờ mấy con thích ăn ngày bữa thì lúc bây giờ các con sẽ trở thành tu sĩ rồi. Mà bây giờ mình còn thèm ăn ngày kia, mình vì cái ngày đó mình họ bắt con sai, mình cố gắng mình chế ngự mình đừng có cho nó ăn, nhưng mà mình vẫn thấy xả ra những ngày khác mình vẫn không thích ăn, nó còn đói bụng, nó còn làm cho mình khó chịu, thì như vậy mình chưa mặc chiếc áo cư sĩ được. Còn khi nào mà chiếc áo cư sĩ mình thấy thích ăn hàng bữa, mình thích sống độc cư, muốn nói chuyện với ai hết, những cái hạnh mình thấy mình hoàn toàn mình thích, thì lúc bây giờ đi xuất gia thì không phạm. Cái con kéo mình xuất gia do mình phạm giới. Họ biết người ta tin đó, người ta rất là khoa học. Bởi vì cái ăn uống một ngày một bữa nó đủ nuôi sống mình rồi, mà cái thân mình nó mập hơn một chút thứ hai nó dễ hơn. Cái mức độ về cái cơ thể của chúng ta thì nó ở cái mức độ nào đó nó đủ, mà nó thừa ra là nó, mặc dù nó thừa chất bổ nó vẫn bệnh, chứ nó không phải là nó không bệnh. Cho nên Đức Phật dạy ăn ngày nữa là ông đã sau khi mà tu tập xong, người ta dùng cái trí tâm linh, người ta quan sát cái cơ thể nó chỉ ăn ngày nữa là nó phải mạnh, còn ăn nhiều quá cái cơ thể nó sẽ bị bệnh. Cho nên nó điều độ, nó tiết độ trong ăn uống giữ gìn, nó không phải khổ hạnh. Cho nên cơ thể người ta rất khỏe. Cũng như các con thấy thầy ăn ngày nữa mãi như mấy tuổi rồi mà thầy vẫn khỏe, không đau ốm, đi đứng rất vững vàng, trèo núi lên không mệt. Đấy, đó là một cơ thể của người già, đặc biệt là người ta ăn ngày bữa từ lúc mà 30-40 năm trời qua, người ta rèn luyện cái thân người ta bằng cách ăn. Cho nên người ta không thừa mà cũng không thiếu. Mà có con biết thầy ăn bữa ăn thầy đâu có gọi là chất bổ gì đâu, một bát cơm rau chứ không có cần phải ăn đậu hũ hoặc cái gì bổ hết thầy, ít nước tương hoặc muối gì vậy. Vậy mà cơ thể nó khỏe, thầy được khỏe lạ lùng lắm, không nó sung mãn lắm, nó khỏe. Thầy làm việc suốt ngày mà thầy thấy cái mệt mà. Cho nên vì vậy đừng có nghĩ rằng ăn ngày nữa là khổ hạnh là không đúng khoa học. Không phải, cái cơ thể chúng ta ăn nhiều nó thừa, nó thừa nó mập, nó mập thì nó bệnh. Có thấy mấy người mập là bệnh, còn mấy người mà ăn thiếu, ăn không đủ nó ốm. Mà tại vì người ta ăn như vậy mà người ta không biết pháp tu, cho nên cái tâm và cái thân của người ta nó tiêu hao cái năng lượng nhiều quá mà nó không có cung cấp đủ. Cho nên do đó nó mới cái cơ thể của người ốm như vậy cũng dễ bị bệnh. Còn cái người tu, cái tâm của người ta nó thanh thản, nó không mất cái năng lượng phụ thuộc về tâm. Còn cái thân người ta đó, người ta ăn nó vừa đủ, nó không còn thừa. Bởi vì ăn bữa nó đủ là từ những cái chất, những cái chất mà bình thường chúng ta xem thì nó không bổ, nhưng mà tự nó tạo ra nó không bổ. Bây giờ rau cải chúng ta thấy nó có bổ bằng thịt cá gì, nhưng mà trái lại thì cái cơ thể chúng ta nó bình an, nó thanh thản thì nó tạo thành đủ cái chất mỡ. Còn cái cơ thể chúng ta nó lo lắng, nó bị tiêu hao cái chất mỡ, chất đường đủ thứ đó, thì lúc bây giờ nó không có còn, nó không còn tạo cái rau cải thành cái chất mỡ nữa, nên nó bị hao. Rất là khoa học chứ không phải là khoa học. Tại vì cái tâm của mình nó động quá, vì vậy nó không có biến được cái chất đó nó thành cái chất bổ luôn, nó thành cái ăn bả. Nó cũng cao ông ta ăn rau cải mà đầu óc con cứ lo nghĩ cái này lo nghĩ kia thì rau cải nó thành ra cái chất bả, không thành chất bổ. Còn thầy ăn rau cải mà đầu óc không nghĩ ngợi gì thì từ đó nó lại cái cơ thể của thầy nó tạo thành, nó biến thành cái chất bổ luôn, thành ra nó bình thường. Nó rất khoa học chứ, nhưng mà tại vì khoa học chưa tìm tới, chỉ thấy ở cái chất này nó chất bổ vitamin A, B, C là nó giúp cho cơ thể như vậy như vậy, thì họ chỉ thấy những cái họ quên là khi một cái tâm cái người mà thanh thản an lạc vô sự, nó sẽ biến tất cả mọi cái chất bổ khác trong không gian, nó đều đầy đủ chất bổ, mà nó không phải trực tiếp qua cái gốc cây, qua cái rễ cây, qua trái cây, còn nó qua thịt của chúng sanh. Bởi vì thịt chúng sanh nó đều ăn những cái chất đó mà nó thành thịt chúng sanh. Còn này nó ở trong không gian nó đủ. Khi một người nhập định mà người ta vẫn không mất thịt, tại vì người ta không ăn uống, thì ngồi thiền nhập định 2 tuần 2 tháng không mất một chút, không ốm một chút nữa, không ăn không uống, không đi tiểu đi đại, mà thầy không mất một chút da thịt nào hết. Các con thấy cái hình cái râu thầy không? Thì ngồi thiền mà râu tóc, hồi đó thầy ra thì còn cạo tóc thì còn râu đó, thầy mới đi về Hòa Thượng Minh Từ họ mới chụp cái hình đó đó. Các con thấy cái hình thầy có đâu, tròn rẻ chứ đâu phải thầy ốm thất tu, đâu có ốm đâu, đâu có phải ốm như con đâu. Con thấy cái hình có râu không?
Con chưa được thấy á.
Không phải không?
Con chưa được thấy á.
Không có gì thế. Tuy ốm nhưng mà vẫn làm công việc, vẫn thấy khỏe. Nó là bảo đảm cho cái sự ăn dịch cơ thể của chúng ta nó có đủ sức lực của nó chứ không thiếu đâu. Nhưng mà trên cái vấn đề mà dịch cái tâm của con á thì còn phải tu nhiều, vì cái tâm nó khó lắm. Ly dục dạ, nó khó. Cho nên trong cái vấn đề tu tập nó con thấy Phật Pháp vi diệu lắm. Qua vậy chứ nó rất là đặc biệt. Nó dường như là nó không giống khoa học mà nó rất khoa học. Chúng ta suy ngẫm kỹ cái phương pháp của Phật nó không giống, nó đem mà chứng minh ra thì chúng ta không ngờ là khoa học chứng minh cái nội lực mà nó có cái lực như vậy thì khoa học chứng minh không được. Nó thuộc về tâm linh rồi. Nhưng mà nó rất khoa học. Khi mà cái thân chúng ta đau bệnh như thế này mà lại không ăn, thay vì người ta ăn người ta uống thuốc nó mới hết, còn này không ăn mà lại dùng cái nội lực của tâm rồi nương vào cái thân hành của mình, không làm cái chuyện khác. Tại cái thân nó có những cái hành động ở trong thân hành đó mà đẩy lui bệnh hết. Rồi lần lượt từ cái chỗ mà ăn không được á, nghĩa là bây giờ mình đang bệnh thì mình ăn không được đó, nhưng mà mình đuổi cho bệnh nó đi đi, thì từ cái cơ thể nó có đủ cái sức đề kháng để bệnh đi ra, rồi cái bệnh nó lần lượt nó hết, bắt đầu mình ăn mình thấy bây giờ mỗi lần mình ăn đau bệnh nó thì mình ăn có miếng ăn không được, thì lúc bây giờ chúng ta đâu có ép chúng ta ăn được đâu, chúng ta đâu cần ăn, khỏi cần uống thuốc nữa, thì bắt đầu chúng ta ăn ít, nhưng mà là chúng ta tu rồi bao giờ cái bệnh nó hết rồi nó phục hồi giảm cái bệnh rồi lần lượt nó ăn tăng dần lên, à cũng một bữa nhưng mà ăn nhiều lại được. Rồi bắt đầu bây giờ nó ăn là ví dụ một lần mình ăn 3 chén, mà nay bệnh đau thì ăn miếng, người nào mà đau bệnh đâu có ăn được mấy con, ăn miếng. Do đó mình mới ở trên pháp, mình mới đẩy lui bệnh. Khi cái bệnh nó lần ngược, nó giảm lần nó hết đi, thì bắt đầu mình ăn dần dần tăng lên cái mình ăn phục hồi là bình thường. Như ví dụ như 3 chén nó không tăng lên nữa, và tới đó ăn ngày bữa nó đủ nuôi cơ thể nó thôi, nó không tăng lên nữa, nó hết bệnh rồi nó ăn được bình thường, tự nhiên nó ăn là bình thường.
Con thấy gọi là quê xấu hổ.
Không phải sao, bởi vì trong khi đó trong cái cơ thể con nó mạnh khỏe đó, mà trong khi đó con một ngày có ăn bữa, cho nên cái sức con bây giờ, thay vì con đừng có nghĩ rằng sao người ta ăn ít mà mình làm một bát mà kém xuống mới đủ ăn, con nói đói, đừng có nghĩ xấu hổ đâu. Tôi chỉ ăn một bữa, nhưng mà cơ thể tôi đòi hỏi, tôi biết tôi nó phải ăn như vậy nó mới có thể đủ sức nó. Mà cho nên mặc dù bây giờ con không ăn khi thời, nhưng mà trong bữa ăn con ăn bao nhiêu cũng được hết, ăn bữa thôi, đừng có nghĩ. Không phải con, cái cơ thể của mình, cái sức của nó tiêu thụ bao nhiêu đó, thì con ăn một bữa thì lúc bây giờ nó đòi hỏi phải cái sức con ăn. Bây giờ con còn đói, con còn muốn ăn nữa, mà ra lại mình phải lấy ít ít, để không người ta cười mình nó ăn nhiều. Đâu phải cái cơ thể tôi nó muốn ăn vậy mà tôi không ăn nó, rồi mai mốt nó lại yếu đuối nữa sao, rồi tôi lấy gì tôi tốn. Chứ phải chi tôi ăn khi thời thì nói, hay tôi ăn một bữa mà, tại vì nó còn ăn thêm được, nó còn ăn được, tức là nó ăn như vậy để cơ thể nó đủ cung cấp cho nó. Con còn muốn ăn được thì con cứ ăn, mà ăn đừng ăn khi thời, cứ ăn bữa thôi. Con hiểu không? Đâu có gì đâu. Thầy hồi đó ở đây này có thầy Kim Trí, ông qua Hà Nội, rồi ông về đây ông ở ông tu, thì cái bát của thầy cho cái bát thành vậy, vì nó nhỏ quá thành ra buộc làm ông ăn một bữa, thành ra ông ăn phải là 2 bát, ông ém ém cũng như là cơm người ta dắt rồi nó mới đủ ăn. Mà cái sức lực của ông thì khỏe, mà ăn bữa sáng nó có ăn, chiều nó có ăn, trưa nó phải ăn nhiều, mà vì cơ thể người ta nó đòi hỏi cái sức phải ăn như vậy, cho nên người ta ông nói giật ăn khôn muối cũng ngon chứ đừng nói miễn là ăn cho no thôi. Cho nên vì vậy ông ém, mà ông sợ ém thấy người ta trường ngó con kỳ. Cho nên ai có thật đi hết rồi, chờ cái giờ mà ai biết khôn hết rồi ông mới đến ông đấy, là không có ai hết, mình ém không thì nó sợ đó, cứ ăn mà cũng sợ xấu hổ nữa. Mình nuôi cái cơ thể của mình gì, mình phải có đủ cái tứ đại trong một bữa để nuôi. Thì ông Phật ngày xưa ông ăn được cái sức nào thì ông xin cái nấy, chứ giờ ông nói thôi đi ăn ít thì như vậy là ông ăn ít có một bát cháo, vài bát cháo gì ông nằm quẹt xuống, ông đâu có đi nấu. Cho nên sau khi mà ông ăn ngàn bữa, ông đi xin ăn, thì bây giờ ông lưỡng có bây giờ đi 3 nhà rồi mà bây giờ chưa có đủ, phải không? Chưa có đủ nè, mình sức mình mới có nửa bát à, mà sức mình ăn một bát đầy, thôi đi thêm 4 nhà nữa. Bởi cho nên ta đi xin trên vừa đủ ta thôi, ta đẩy bát ta về, tức là mình lượng được cái sức ăn. Cũng như thầy bây giờ, thí dụ thầy quen rồi, thầy lợi thầy xúc cơm, thầy xúc mấy muỗng là thầy biết là thầy ăn đủ, thầy không vừa, không thừa đâu. Còn người nào mà xúc thầy á thôi, thầy có khi thiếu mà cũng có khi thừa quá, thầy ăn lắm. Họ xúc họ không biết cái bụng mình đâu, còn con xúc cơm con biết cái bụng của mình. Con hiểu không? Cho nên cứ xúc, nếu mà cái bát nhỏ ém vô, ém vô ăn cho đủ sức trong một ngày để mình nuôi sống, để mình chiến đấu. Quân lính mà không có lương thực nó đến giặc nó được, mà chính cái thân con á là quân lính của con. Mà bây giờ mà con ăn uống ít làm sao mà con thức đêm con đánh giặc chứ không cầm nổi, phải không? Mà làm sao mà con đánh giặc với cái thọ của con nổi, cho nên con phải ăn đầy đủ chứ. Nhưng mà không ăn vi thời, ăn vi thời là chạy thể dục, còn ăn như vậy đâu có chạy thể dục, ăn để nuôi sống để mà đánh giặc, hiểu chưa? Đừng có mắc cỡ ai nói gì nữa, tại cơ thể tôi nó ăn vậy thì tôi ăn vậy. Mấy người ăn được, mấy người ăn ít, tôi ăn nhiều, tôi cũng ăn bữa chứ tôi đâu có ăn 2 bữa, tôi đúng đâu thua mấy người đâu.
Con có thể nó
À, vậy nó tốt.
Con chỉ thầy thế, như chúng con bây giờ như là cô Liễu khỏe thì con nên uống thuốc bổ
mà. À, thầy nói thật sự nếu mà giữ cái tâm thanh thản là thuốc bổ nhất.
À, thế ạ.
Thuốc bổ nhất, không cần uống. Đúng rồi, nó thích nó, mình cảm nhận được cái điều đó. Con cứ giữ gìn họ tám giới trong những ngày đó thôi, còn những ngày khác con hòa hợp với gia đình thì con cứ tu tập. Rồi cái sự nhẫn nhục, cái sự xảy ra trong gia đình con biết nhẫn nhục, con làm vui vẻ tất cả mọi hồi đó nói gì nói, nhưng mà vẫn lăn vô làm công việc chứ không có bỏ lại, làm cho vui vẻ mọi người mới ngạc nhiên tại sao mà con bây giờ nó trở thành cái gì hả lùng, không bao giờ biết giận nữa. À, từ đó mới cảm hóa người ta mới thấy con đường rồi người ta chấp nhận, người ta đã chấp nhận tức là mình, người ta đã theo mình rồi, mình tu đi trước người ta sẽ đi sau, mình không nỡ bỏ gia đình của mình đó. Cho nên thầy nói cha mẹ anh em ruột thịt dòng họ của mình làm gương, từ ra họ không đủ duyên thì mình chịu thôi, chứ còn họ đủ duyên thì mình cố gắng lấy duyên thành cái mình dẫn họ. Mỗi tháng thì con dành cả một ngày hai ngày họ bắt con thôi, mặc dù con không đi đến chùa, không đi đến đâu, nhưng mà con sẽ ở trong nhà, con trong cái phòng của con, trong cái phòng con sẽ giữ gìn, con sẽ đến trước bàn Phật, con xin thọ tám giới nghiêm túc ngày hôm nay hay hoặc là một ngày một đêm, sau hôm sau con sẽ xả ra, con nguyện rồi con giữ giới làm như những cái ngày mà họ bắt con trai. Ừ. Ví dụ như con thấy một cái giờ nào đó thì nó họ bắt quan sát nó dễ nhỉ? Một giờ đó rảnh con đến trước cây bàn thờ Phật, con xin bây giờ con chỉ được một giờ rảnh, con xin con họ bắt quan sát trong một giờ này, thì ngay đó con họ tám giới liền ngay trong một giờ, sau giờ đó con xả ra, con làm gì con tiếp xúc ngoài người. Còn ban đêm đó con cũng vậy, khi mà con đến trước bàn Phật con xin họ bắt giới tám giới quan sát trong một đêm nay, con nỗ lực tu giờ giấc nghiêm chỉnh thì con thọ theo cái kiểu mà cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà tu rất tốt, dễ lắm con, không có khó đâu con, ráng cố gắng. Rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì nữa không con? Ai hỏi gì? Mấy con hôm nay được vào đây gặp thầy đó con, thì lần lượt thầy mấy con sẽ trình bày cho thầy những cái phương pháp tu. Bây giờ về mấy con sắp xếp lại nơi chỗ cô Út sắp cho mình chỗ nào nghỉ ngơi đó, rồi chiều 2 giờ hoặc là ngày mai 7 giờ như chiều, chứ để bỏ phí cái thời gian dài quá con. Rồi chiều thầy chịu khó thì đến đây 2 giờ, rồi mấy con giờ cũng làm cái gương đó mấy con, một người con gái dẫn mẹ thì đi vào chùa tu tập đấy con, đem cho bà đi đến cái chỗ tu tập bà rất lớn rồi. Cái đó mình chỉ bắt đầu nó chỉ nhắc mẹ nhớ được cái câu tác ý thôi, như bà nằm mộng chim bao, bà bị ngủ bị mớ bị nói to tiếng trong giấc mộng đó, thì mình nhắc mẹ muốn cho những cái cơn ác mộng đó nó không còn đến với mẹ nữa, thì mẹ nói ngủ cái tâm ngủ không có được chim bao nữa, cứ nhắc vậy đi rồi mẹ sẽ hết giấc mộng này. Mộng nó khổ nó mệt mẹ lắm, bởi vì trong cái giấc mộng mà mình thấy cái này kia đó thì mình giúp mình thức dậy mình cũng mệt. Thế nên vì vậy mà mẹ mới nhớ là nằm mà ngủ nó yên, nó không chim bao đó thì nó tốt, mà ngủ chim bao nó cũng như là mình lao động mình làm việc. Là con nhắc mẹ con nên nhớ trước khi ngủ nó nhắc là nó ngủ cái tâm, ngủ cái thân ngủ đừng có chim bao mà mẹ cứ nhắc nó vậy đó. Nhớ mà nhắc bà thời gian nhắc bà nó bảo tâm cho thanh thản an lạc thôi, từ khi nó ngủ thì cái tâm nó sẽ thanh thản vô tự, để cho bà lớn tuổi rồi bà giữ được cái thanh thản là vô sự. Duy nhắc cái câu nữa là nhớ mẹ thấy khi giận thì phiền não, như con cái em út con cháu gì nó làm cho mẹ buồn phiền hay giận thì mẹ đau khổ lắm, mẹ nên nhớ là mẹ nên nhắc thanh như cục đất đừng có giận hờn phiền não nữa, phiền não là đau khổ, mẹ cứ nhắc vậy đi thì mình sẽ hết đau khổ. À, mình giúp cho bà có những cái phương pháp mà bà không có đau khổ là mình đền đáp, cái công thanh thành hiếu hạnh của mình đó con. Con nhớ không có gì hơn là mình còn một người mẹ, mất mẹ là mình tìm được đâu. nhưng mà còn mẹ còn cha mà mình hướng dẫn cho những người đó họ sống được với một tâm hồn thanh thản được, nó ở trong thiện pháp đó, mình hạnh phúc lắm đó. Mình thấy mình làm được cho cha mẹ mình được hạnh phúc như vậy là mình thấy mình rất là vui thôi. Cho nên đó là mình đề đáp công ơn sinh thành của mình. Các con cứ nghĩ rằng những khi mà sanh mình ra thì mẹ mình cực lắm, họ phải ôm ẵm nuôi mình mà cho đến 3-4 năm họ mình đái ỉa dơ bạc bà thì chịu hết. Mình nhớ công ơn đó, mình làm sao mình đền đáp. Thì bây giờ mình chỉ còn đem cái Phật pháp của mình, đem thực phẩm mình nuôi bà thì bà bị khổ. Cho nên mình mặc dù là mình cũng cung cấp những cái cần thiết cho đời sống của bà thực phẩm, nhưng mà vì tinh thần mình lại giúp bà có nhiều cái khác. Các con nhớ đó là mình báo hiếu. Cho nên các con mà còn mẹ, các con đừng bỏ mẹ tội. Dù sao đi nữa mình cũng từ trong lòng mẹ mình đi ra, thì cái ơn đó quá là cao, không thể bỏ. Cho nên con ráng nhớ lời mẹ. Cái gì cần thiết mình giữ được mình cố gắng mình giữ, còn những cái giới gì chưa giữ được thì mình hoàn đạt từng lần lượt. Bởi vì nhân quả mình giữ được cái chuyện này thì nó chuyển được cái ác pháp kia, nó lần lượt nó chuyển biến, nó làm cả gia đình mình nó trở thành tốt. Mình bắt đầu mình ví dụ như 10 giới thì mình cố gắng những cái giới nào đó mình giữ được, mình cố gắng mình giữ được những cái giới đó, rồi những cái giới đó giữ được rồi thì nó thanh tịnh, nó chuyển cái giới khác, nó làm cho cái hoàn cảnh của mình nó thuận tiện hơn để mình giữ giới kế. Chứ không phải đùng cái là mình giữ trọn hết 10 giới. Cũng như ví dụ 250 giới, nó không có nghĩa là mình giữ cái nó trọn vẹn 250 giới đâu. Nhưng mà mình giữ cái giới này nó thanh tịnh được thì nó chuyển qua cái giới kế của nó, nó bắt buộc nó bắt mình phải giữ tới giới nữa, và cái hoàn cảnh của mình nó giúp cho mình để giữ được cái giới đó kế đó. Mà cứ như vậy mình cứ leo thang dần dần, mình lan dần ra cái giới luật, mà tới khi nó thanh tịnh hoàn toàn, tức là ly dục hoàn toàn. Chứ đừng có sợ sao tôi muốn tôi giữ gì giới vậy mà bây giờ hoàn cảnh tôi về về tôi giữ được. Trong những giới đó nó có những cái giới mà trong hoàn cảnh mình giữ được, mà có những giới không giữ được. Cũng như bây giờ gia đình mình còn ăn thịt, còn ăn chúng sanh, mà mình nghĩ là mình ăn chay rồi mình không có làm thịt, làm cá, làm thực phẩm bằng thịt động vật thì chưa được đâu. Nhưng mà mình thứ nhất là mình giữ giới nó, mình giảm bớt hơn nữa là mình mua cái loài thực phẩm động vật bằng cách là người ta để giết sẵn rồi mình đem về mình làm cho gia đình mình ăn. Nhưng mà mình quyết định là mình không ăn, mình làm bằng tay mình làm ra thực phẩm đó cho gia đình ăn. Cũng như mỗi lần mình làm thì cả gia đình ăn cái gì, hôm nay mình làm cho mọi người đã ăn mà mình không ăn. Đó là cái thanh thành của mình, cái sống của mình, nó dịch để hướng dẫn cho gia đình của mình thì ăn chay hết đó. Nhưng mà khởi sự bắt đầu họ ngạc nhiên, họ nói tại sao mình làm mà để cho người khác ăn, cái người làm nó lại không ăn. Họ tự hỏi trong đầu. Thì do đó trong cái thời gian mình ăn như vậy thì mình có những cái hành động, mình biết nhẫn nhịn, mình biết làm dư lập gia đình của mình. Từ đó nó cảm hóa cho họ, họ thấy từ cái chỗ mình biết nuôi này, đem cái hạnh phúc gia đình của họ lại. Từ đó họ chuyển biến, họ thay đổi. Họ thay đổi thì mình bắt đầu mình tiếp tục những cái giới khác, mình chuyển lên. Nó đi từng chút, nó chuyển biến cái nhân quả. Chứ nó không phải là làm một lần mà nó xâm đâm, nó chuyển biến dần. Quán đâu, cái tình cảm à. Nhưng mình nói bởi vì ăn mình cũng khi mà đó là cái duyên để cho mình tạo, để mình nói cho họ nghe. Bây giờ khi mà không hiểu thì em còn ăn thịt chúng sanh, mà bây giờ hiểu thì đó là cái sự đau khổ. Cho nên khi hiểu rồi không nỡ mình tâm mà ăn. Vì vậy mà gia đình chưa có hiểu biết thì thôi cứ ăn đi, đừng hỏi. Chỉ bây giờ em là người đã hiểu biết cái sự đau khổ của đời chúng mình trước khi nó chết đó, thì nó phải đau khổ, nó cũng muốn sống cho nên phải muốn chết. Mình giải thích những cái đau khổ của loài động vật khi nó bị chết thì do đó làm cho cái người thân của mình thích được. Bây giờ họ ăn nhưng mà họ nghe cái sự sống chết họ nghe, nó cũng nghe nó sắc hai. Bởi vì con người nó có cái tình cảm, nhưng mà từ lâu đến giờ người ta không nghe, người ta thấy là con vật sinh ra để cho người ta ăn thôi, khi người ta chưa hiểu. Nhưng mà trong khi đó mình có những sự giải thích cho họ nghe rồi, mặc dù mình không phải giải thích để cho họ ăn chay theo mình đâu, nhưng mà giải thích đánh thức họ. Khi đó là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cái lòng hiếu sinh của họ đó. Nhưng mà không ngờ nó sẽ là cái lý hướng dẫn đó. Vì vậy mà họ không nỡ, bởi vì họ thương mình thì họ cũng không nỡ bắt họ ăn thịt. Không hiểu không? Mà không bắt mình ăn thịt thì mình ăn thời gian sau, thì những sự kiện mà nó xảy ra trong gia đình nó lại xảy ra rất là êm ấm. Và từ đó họ thấy nó thay đổi cả cái không khí gia đình, từ đó họ thấy họ ăn thịt. Có hiểu không? Từ cái đó là gọi là thân giáo đó. Mình hướng dẫn người ta bằng cái thân thành của mình. Nhưng trước khi mà thân giáo đó thì cái trường hợp đúng là mình có sự giải thích cho mình, chứ không phải bắt buộc. không phải bắt buộc hỏi cha mà mình giải thích. Bởi vì khi mà em chưa hiểu thì mình nói với chồng, mình nói với cha mẹ của mình, thì em hoặc con, khi mà con chưa hiểu, khi em chưa hiểu thì em tìm là Phật, ăn chay để làm Phật, là thật là thánh gì, nhưng mà thấy cái sự đau khổ đó, cho nên cả gia đình hiểu, mình giải thích như vậy làm cho người ta xúc động hơn. Do đó bây giờ em thấy là ăn như vậy cũng làm cho gia đình nó cũng bức xúc trước cái cảnh mà gia đình phải ăn uống nhau, nó phải sinh hợp, nhưng mà trước cái lập thương yêu em đối với chúng sanh, đối với con vật như vậy, nó không nở ăn thịt nó được nữa. Con nói vậy đó thì người ta sẽ xúc động liền. Mình không nở tâm thì không lẽ họ nở tâm, cho nên họ cũng từ đó mà họ thôi ăn chay hết đi. Ví dụ bây giờ thầy nói vậy, họ như thế, họ lý luận bằng cái này kia thì mình nhìn mình làm thế nhưng mà vui vẻ. Khi mà người ta có những cái lý luận người ta chấm lại thì mình làm thế nhưng mà vui vẻ, không buồn. Rồi mình giữ lập trường của mình chứ không theo họ đâu. Họ lý luận để mà họ lôi cuốn mình vào ác đó. Bởi vì đây nó tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn. Tùy thuận nhẫn nhục nhưng mà không bị lôi cuốn. Cái mạnh mẽ nhất là mình phải chiến đấu cái phần chiến đấu của mình, bởi vì những cái ác pháp nó mạnh lắm. Có những cái lý luận mà chính bản thân mình ngồi ấy, mình ngồi tu thôi mà cái ác pháp nó lý luận, cái tâm mình nó lý luận về ác pháp, nó lý luận rất là hay, nó làm cho mình phải sa ngã. Nó nói như cái này, ví dụ như buồn ngủ là nó nói thôi ngủ một chút rồi lấy sức khỏe rồi cái bắt đầu tu lại nó tốt hơn. Nó dụ mình đó, nó cũng lý luận giỏi lắm. Nó dụ mình thôi, hoặc là nó nói bây giờ mình đi nói chuyện một chút để mình hỏi cái này kia, chứ mình không hỏi thì làm sao mình hiểu. Hoặc là nói sai nữa, này chỗ này dơ thôi lại kia mình mượn cái chổi mình vướng. Nó lý luận chứ mình có nói chuyện đâu, mình là mình mượn cái chổi rồi mình đi mà. Nhưng mà cái khởi sự cho cái duyên mượn cái chổi sau này nó có cái duyên để nói chuyện chứ gì. Nó ngầm nó sai mình làm cái chuyện này nè, mà mình thiếu sáng suốt đi, mình chỉ thấy mình lại mượn cái chổi thôi, lỡ cái thất kia mình mượn cái chổi, thấy cái chổi để đó, nó bắt đầu cái ý nó muốn đi nói chuyện rồi đó. Nhưng mà nó không nói nó nói chuyện đâu, nó nói mình mượn cái chổi lại quét thôi rồi mình trả. Nhưng mà nó khởi sự cho cái duyên để tạo nó, để nó đi nói chuyện, nó phá được tư đó. Mình phải biết được cái tâm của mình nó khéo léo lắm, nó đi từng chút chứ nó đụng cái nó lại nói chuyện, nó không nói đâu, nó không có làm gì đâu, mà nó sai mình từng chút. Rồi cái hoàn cảnh, cái ác pháp nó xảy ra. Ví dụ như trong nhà của bình thường ai cũng giữ độc cư hết, bỗng dưng có con rắn bò vô, quả hồn chạy lại kêu kêu, thì rõ ràng mình đâu có nói chuyện, tại vì mình sợ rắn như vậy, cái tâm nó lý luận như vậy. Còn nếu nó che đậy từng chút để nó phá những cái hành độc cư, nó xảy ra những cái điều kiện đó để nó tạo thành cái sự hội họp. Mình bây giờ ở đây kỷ luật của mình là cấm không cho hội họp, nhưng mà trường hợp thì xảy ra ai bắt lỗi được, bởi vì thấy con rắn sợ quá tôi chạy kêu ông đó, hoặc là chạy tôi chỉ đó đuổi rắn được. Nhưng mà con ngờ là nó tạo cái duyên rồi, nó tạo cái duyên. Quá thấy rắn rồi, cho nên các con thấy cái tâm đó, mình nó khéo léo lắm, khéo lắm. Nếu mà mình, bởi vì Đức Phật dạy cho mình tu tập tỉnh giác để mình giác từng cái hành động, từng cái ý điều kiện mình có phạm giới, từng giới kia ra để cho mình thấy, chứ không khéo đó mình bị phạm giới hết rồi của mình à, không thấy. Cho nên nó giác mà giác ở trên giới, cho nên Đức Phật nói giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Bác hết tất cả những cái pháp tu của Bà La Môn, Đức Phật quét sạch xuống chỉ còn trí tuệ dưới luật mà thôi. Đó, cho nên mình bởi vì cái đó là giác được những cái hành động sai của mình là ở trên cái trí tuệ, cho mình nhìn thấy được nó phạm giới đó, tức là nó sai rồi, nó không đúng. Cho nên cái đó là cái tu học của Phật pháp, cái cốt cán của nó dưới luật là hàng đầu rồi. Mà cái hiểu biết của mình là kế đó, nếu có hiểu biết thì có dưới luật, mà hoàn toàn hiểu biết mà ngoài dưới luật là sai pháp, không đúng không? Nội tu đó là ví dụ cái pháp ấy thôi, không phải là chỗ ngồi thiền. Tại vì ngồi thiền đưa tay đưa chân đi chân hành là tại vì đó là những cái phương pháp để trợ giúp, cho nên gọi là trợ đạo, 37 phần trợ đạo. Chứ còn cái pháp của nó, cái đạo của nó là cái giới luật ly dục giác pháp, cái đạo của nó. Cho nên đạo đế là nói chánh kiến, không có nghĩa là tôi chánh kiến mà tôi phải thấy gì là chánh kiến, không phải. Chánh kiến, tôi muốn ở trên chánh kiến này là tôi phải lấy giới luật mà tôi tu chánh kiến. chứ không phải nói chứng kiến rồi tôi giải thích chứng kiến mà theo kiểu ông đại thừa nghe nói chứng kiến là phải, tôi phải thấy như vậy, vậy là chứng kiến, mà tôi thấy như vậy là tà kiến. Bây giờ tôi theo ngoại đạo tôi tu cầu khẩn này kia là tà kiến, cái đó mình giải thích sai. Bây giờ ví dụ như tôi vô chùa tôi cúng bái cầu siêu cầu an, đó là tà kiến. Ví dụ như vậy mê tín tà kiến, thì nó nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà đâu phải cái chứng kiến mà tu cái đó, không phải vậy. Nhưng mà muốn tu cái đó là phải tu cái pháp nào ở trên cái chứng kiến, từ đó những cái này mới lòi ra là nó tà kiến. Chứ còn mình cứ mình đứng ở trên cái lý luận mình giải thích, bây giờ đúng chùa cầu an cầu siêu cúng bái hoặc làm từng tự bằng cách này cách kia đó là tà kiến, mình nói vậy là mình chữ ra cái sự thật mình cũng chưa biết tà kiến. Còn bây giờ muốn cái pháp chúng ta tu thì nó phải có cái pháp ở trên cái chỗ cái lớp chứng kiến đó, cũng như chứng kiến là cái lớp, cái tên của một cái lớp đó mình học mình có chứng kiến, chứ không phải ở trên cái lớp để giải thích chứng kiến. Thành ra là người ta biến cái chứng kiến nó thành ra một cái bài pháp, nó sai, thấy không? Bây giờ mới đưa ra những cái pháp khác lên trên cái lớp chứng kiến này để cho tu học nó thành cái chứng kiến của tâm tâm chúng ta, con hiểu chưa? Cho nên người ta đem bát chánh đạo ra, người ta giải nghĩa thành ra cái là cái pháp tu chứ không phải là cái lớp tu, hiểu sai, cái đó là hiểu sai. Mười hai cái nhân viên, rồi cái bát chánh đạo. Thì cái bát chánh đạo đó là cái đạo đế, là cái chân lý. Cái chân lý nó là nó phân ra trong cái chân lý đạo đế, nó phân ra là 8 cái lớp học: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, đó là cho đến chánh định, thì nó là 8 cái lớp học. Trên 8 cái lớp học này nó được căn cứ vào những cái bài học nào ở trên 8 cái lớp này, có hiểu không? Ví dụ như bây giờ nói lớp 9 thì nó có những cái bài vở của lớp 9, mà nói lớp 1 thì nó có những cái bài vở lớp 1, chứ không phải ở trên lớp 1 mà giải thích nó như thế này thì khác được, thấy không? À, cũng như ở trên cái lớp học ở cái chương trình giáo dục, nó cái lớp 7 thì phải có những cái bài học của lớp 7, chứ không phải ở trên cái lớp 7 mà giải thích. Cái thì bây giờ đạo Phật nó có 8 lớp, lớp chứng kiến thì không phải ở trên chứng kiến mà giải thích, mà trên những cái bài vở của cái lớp để học cái lớp chứng kiến. Nó có bài vở, cho nên hầu hết người ta đem bát chánh đạo ra, người ta giảng thành cái pháp, nhưng mà không ngờ đó là cái lớp học của người ta, cái tên của cái lớp học, cái tên của lớp nó chánh định. Thì bây giờ ở trên chánh định này thì mình muốn tu thiền định này, thiền định kia, mình nói từng lớp này thật. Chánh định nó phải có những cái bài pháp để học về chánh định, thì cái bài pháp đó nó là tứ thánh định, thấy không? Mình phải đem những cái pháp học về tứ thánh định, chứ bây giờ đem thiền Ấn Độ cũng nói định, đem yoga cũng nói định, tôi cũng đưa vô chỗ này tôi nói chánh định, chỗ này đâu được, có phải không? Chỉ có những cái bài pháp đó là tứ thánh định, bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới đưa vô cái lớp chánh định này mà học. Nó có những cái pháp, cái giáo trình của nó đó là cái bốn cái định, bốn cái thiền định của nó. Con về chánh định mà con đem bốn cái thiền vô sắc vô đây rồi không vô biên xứ cho đến phi tưởng xứ vô đây học thì đâu được, đâu phải cái chương trình đó nó học cái lớp nào đâu của ngoại đạo chứ đâu đem vô đây được. Còn ở đây cái lớp người ta là phải bốn thiền đem vô đây mới học cái lớp chánh định. Cái lớp chánh định là phải đem cái bài vở của bốn thiền vô mà tu, vô mà học ở đây, con hiểu chưa? Chứ không phải ở trên chánh định rồi mình giải điên giải khùng mình, nào là kiến tánh thành Phật là định này kia rồi thì cái đó không đúng, nó không nhập định được, không hiểu. Người ta chỉ ở trên cái chữ nghĩa mà giải thích cái tên của cái lớp học, mà giải thích cái tên cái lớp học là giải thích cái gì kỳ vậy? Cái lớp học thì nó lớp học thôi, nhưng mà nó có cái tên. Ví dụ chánh niệm, sau đó mình giải thích là chánh niệm là phải niệm Phật này kia rồi đó, thì như vậy là sai, hay niệm chú rồi nó thì sai rồi, nó không phải. Thôi mình nói chánh niệm thì chỉ có tứ niệm xứ thôi, mà pháp tứ niệm xứ thì nó có những cái pháp gì thì phải giải cho mình học tu những cái pháp đó gọi là chánh niệm. Cái tên chánh niệm chứ không có đem mà dạy nó chánh giảm là chánh niệm. Người ta hiểu bát chánh đạo mà hiểu như vậy là một cái chương lý đạo đế, mà cái chương trình giáo dục để đào tạo trở thành một vị giải thoát, một vị a la hán. Đó là cái lớp học để mà đào tạo cho trở thành một bậc a la hán. Nó y như chương trình của giáo dục vậy thôi. Ví dụ như bây giờ các con vô học lớp 1 cho đến khi mà các con lên đại học, học về y khoa thì các con sẽ trở thành bác sĩ. Mà các con học về lực khoa thì các con sẽ trở thành lực sư. Các con hiểu không? Mình học cái lớp nào thì nó sẽ đào tạo cho mình ra cái ngành nghề đó. Còn bây giờ mình học cái lớp bát chánh đạo này á, tám cái lớp này nó đào tạo mình trở thành ông A La Hán. Chứ không phải là nó tu cầu mai hay tu nhiều kiếp. Tôi chỉ có tu 7 năm thôi. Thì 7 năm nó tu hơn với 7 lớp. Còn cái lớp chánh định đó là tại vì mình có đủ cái đạo lực rồi, trong cái năm đó là cái năm chánh định. Tức là lớp chánh định đó thì tức là mình có đủ cái đạo lực rồi thì mình mới nhập định. Phải không? Cho nên trong 7 năm đó thì sự thật ra thì 7 năm đó là tu tập những cái đạo lực, cho đến cái năm thứ 8 là cái năm nhập định đó, thì định nó rất dễ, nó đâu còn khó nữa. Cho nên Đức Phật nó tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nhập định nó không có khó khăn mệt nhọc. Mà 7 cái năm đầu mình học cái chánh niệm đó, mình xong hết rồi đó, thì cái tính năng chính định nó dễ dàng, cho nên nó có 7 năm.
Con những bạch thầy là nếu như mà khi mình được tập 7 năm mà thầy cứ có mà cái công việc mà một người như thế thì con một mình có tập.
Một mình con làm sao được, con phải vào cái lớp học người ta dạy lớp 1, lớp 2, nó có những bậc A-la-hán người ta đứng người ta hướng dẫn, chứ còn không có ông giáo sư dạy con học thì sao được, con học con tu vậy bả. Cho nên cái chương trình của Phật là phải có những bậc A-la-hán đứng dạy hết. Thằng bỉ vậy tay nói bây giờ đây là cái lớp học rồi, nó không những có 8 cái ông dạy đây mà còn có 8 ông dạy chỗ khác nữa. Đó nghĩa là cái chương trình của Phật mà đã thầy đã vạch ra rồi thì không lý bây giờ cái chương trình học như vậy, đường lối như vậy thì phải có chứng quả lán chứ. Nhưng mà sau đó người sau này kế chúng ta chừng khoảng 100 năm sau thì trường lớp này nó đầy đủ, cũng như cái chương trình giáo dục của nhà nước đào tạo bác sĩ rồi ra bác sĩ, đào tạo những ông luật sư rồi ông luật sư, ví dụ vậy đi. Thì bắt đầu bây giờ đào tạo ông A-la-hán là nó sẽ có những cái trường lớp đào tạo. Cho nên hàng loạt A-la-hán ra đời, nó đem lại cái nền đạo đức. Nghĩa là có những bậc A-la-hán ra đời là không bao giờ còn người ta làm ác nữa. Nó là cái chương trình đạo đức rồi. Thì bây giờ còn phải bây giờ ta con biết bây giờ, ví dụ như bây giờ ở đây á, thì con thấy bây giờ con phải còn 7 năm nữa gì, con như mới bắt đầu cái gì, mới bắt đầu vô lớp 1 cái gì, thì còn phải 7 năm nữa. Nhưng mà trong 7 năm nữa thì cái số người mà đã theo thầy á, thì họ đã có những người ta tới lớp 6, có người lớp 5, rồi có người lớp 7 sắp sửa ra trường rồi. Thì tới chừng mà con mà được mà mở các lớp này thì ta đã đào tạo được một số giáo sư rồi. Cái giáo sư dạy để mà chính cấp bằng A-la-hán đó, thì những cái bậc này đều là chính của A-la-hán đó, mới đủ cái khả năng người ta đứng lớp người ta dạy. Chứ còn không đủ khả năng rồi, nếu con nói người ta đâu biết đâu, người ta trả lời.
Mấy ngàn đức bạch hơn 2000
không? Dĩ nhiên là họ sấm giới không nổi thôi, bỏ đi chứ sao.
Đó, đẹp ở chỗ đó, cho nên tìm được một con người mà đủ giới bạch trong 7 năm để tu chính quả A-la-hán. Thì cái cũng là...
Thì nghĩ rằng bắt đầu từ đây, từ bây giờ, từ thời điểm này, cái những cái điều kiện mà thầy đã biết trước kia thì cái chuyện về thì những lời Phật dạy chưa có, nó chỉ có cái bộ mà đường về siêu thoát, mà cái bộ giới đức mà mười giới đức thánh tăng, thánh ô mười giới sa di á, mười giới đức thánh sa di chưa có, thì cái chuyện hồi về đây thì chưa có mấy cái này, cho nên giới luật chưa biết hết. Phải nói hoàn toàn là mấy ông tu chứ mấy ông chưa có thành giới luật đâu. Sau khi bây giờ con tới con thì bây giờ con có đọc hai cái bộ mà giới sa di rồi phải không, con thấy rõ không? Thầy chí thiện hồi đó về đây chưa có, rồi những lời Phật dạy cũng chưa có nữa, có đúng không? Cho nên cái đường lối nó chưa có rõ ràng, cho nên người ta không biết tu như thế nào, mà đọc đường về xứ Phật thì đập tan nát lại rồi hết, mà không thấy cái đường lối có nhắc ở trong đó, nhưng mà người ta thấy nó cũng chưa rõ lắm, có phải không? Có nói đường lối tu nhưng mà nó chưa có sắp xếp thứ lớp đâu. Lần lượt bây giờ thầy mới đưa đến bát chánh đạo, nó trở thành những cái lớp rồi. Từ đó cái niềm tin người ta bắt đầu, người ta tu tập, người ta phải có những kết quả. Kết quả làm chủ thật sự bệnh mà. Cái phương pháp thầy dạy rõ ràng họ làm chủ được thân tâm họ rồi. Và từ đó bắt đầu, từ đó bây giờ, từ đây về sau có biết cái số người mà người ta nỗ lực tu không phải như trước nữa. Họ không có chế giới rồi, họ biết đây là con đường đúng, họ nỗ lực, họ tin tưởng rồi. Phải không? Thì cái người mà thầy đào tạo ra từ đây về sau nó mới có người. Chứ còn từ trước đến giờ đó không biết không? Sách vở mình chưa có, mình chỉ đập phá người ta thôi. Những lời Phật dạy thì nó chưa có kê đâu, thứ lớp pháp nào tu tới pháp nào, nghĩa là thực phẩm của cái pháp này cho đến thực phẩm của pháp khác, kế đó chưa có, bây giờ đã có những cái bài pháp nó căn cứ rõ ràng, cái đường lối rõ ràng rồi như vậy. Rồi lần lượt giới luật nó nghiêm chỉnh như thế nào, con thấy những cái bộ giới đức sa di con thấy quá căn bản rồi như vậy. Rồi tới những cái bộ giới kế tới đây, con thấy những cái bộ giới tùy theo, con đưa những cái phạm hạnh của bậc thánh tăng ra, con thấy kinh khủng lắm chứ đâu phải. Vì vậy càng ngày người ta rõ cái đường đi của đạo Phật, đường lối hẳn hoi, giáo trình tu tập đàng hoàng. Do đó thì đào tạo dễ thôi, các bạn hiểu chưa? Thì như vậy là rõ ràng tám vị A La Hán quá dễ chứ không có đâu, không có khó đâu. Rồi bắt đầu từ đây mà tám vị có rồi thì trường óc nó có rồi, thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đào tạo. Cứ mỗi một năm nó sẽ ra bao nhiêu ông, người ta tu hoàn toàn mà giới luật ta nghiêm chỉnh, giới luật ta hẳn hoi, mà ta làm chủ sự thật, sinh già bệnh chết người ta làm chủ được đàng hoàng, mà người ta đâu cần thần thông đâu, ta có thần thông người ta cũng thực hiện đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là người ta thực hiện được cái sự làm chủ để làm cái gương hành đạo đức, không làm của mình của người, để giúp người ta, để làm cho cái đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật nó lan khắp trên thế giới, để mà nó đem lại cái nền vui cho con người, nó làm cho người ta khoa học, nó đi song song với cái đạo đức, để nó nâng cao cái đời sống vật chất và nâng cao tinh thần đạo đức người ta lên, người ta không tranh giành, mà người ta làm mọi việc đều là người ta giữ gìn cái môi sinh vệ sinh, người ta giữ gìn không có để ô nhiễm. Cho nên lúc bây giờ thầy nói rằng khi mà đưa ra những cái môn đạo đức này, thời tiết không có lũ lụt đâu, nắng mưa rất là ôn hòa, bởi vì chúng ta thải ra những cái từ trường ác, chúng ta phải thọ lãnh những cái điều kiện đó. Còn bây giờ chúng ta sống đạo đức rồi, chúng ta thải ra từ trường thiện, cho nên mưa gió thuận hòa theo cái hành của nó chuyển pháp, nó không có nghịch nữa. Rồi thầy nói tới chừng đó rồi mấy con sợ mấy con ráng tu đi, rồi mấy con kéo dài chừng 200 năm nữa thôi, thì mấy con sẽ thấy cái hành tinh này nó thay đổi toàn bộ. Người ta tu người ta sẽ chứng quả lá nào bằng cái đào tạo, chứ không phải là bằng cái tu cầu ai, không phải là bằng nó là tu nhiều đời nhiều kiếp. Mà người ta đào tạo vô, người ta khép mình vô trong khuôn khổ kỷ luật rồi, người ta dạy cái tu tập như vậy. Có người có một ông thầy, ông hướng dẫn mình cũng như ông thầy giáo mình dạy bài, mà người ta mỗi lớp người ta nhận có 10 người, cao lắm 20 người chứ ta không nhận nhiều, 10 người đào tạo suốt 7 năm là 10 người đó là 10 ông A-la-hán, có hiểu không? Mà giờ ở chỗ tỉnh này người ta mở cái lớp, chỗ tỉnh kia mở lớp, chỗ nào mở lớp, một năm vậy nó 10 tỉnh ở Việt Nam này có 10, có 100 ông A-la-hán rồi. Mà mỗi tỉnh vậy có một ông vậy đó thì nó làm cái gương hạnh cho một cái tỉnh đó rồi. Nó đâu có cần phải di chuyển từ Hà Nội, từ ở ngoài Nghệ An mấy con vào đây phải chức giả đâu. Ở đâu nó có người nữa, phải không? Nói đấy chứ, cái chương trình của thầy là cái chương trình viết lên dầu loan, phổ biến tất cả những cái điều hạnh phúc cho là người bằng sống trên cái nền đạo đức. Sợ thầy mất thôi.
Bây giờ thì
tin
tưởng nó đã tự tại rồi. Đi khi nào đi, khi năm mấy tuổi dậy đi thì người ta diễn đạo thôi, chứ không bao giờ đi mất rồi. Nhưng mà bây giờ mà cái thân này nó cũng phải là
rồi
nó
tự hoại
chứ, rồi cũng phải cho nó nghỉ thôi.
Đúng vậy, cái thầy cực quá mà không cho nó nghỉ.
Cái mình sợ là bọn con người nó cứ cướp điên nó kéo.
Không phải đâu con, khi mà cái phước của chúng sanh có là thầy mới tu hành được, chứ cỡ chúng sanh có thầy cũng tu hành được. Tại sao vậy? Nó có cái cộng nghiệp với nhau, cảm với thế giới này chứ không phải ít này, có hiểu không? Cho nên thầy tu được để làm sống lại cái nền đạo đức. Thầy mới đập phá những cái sai để mà dựng lên cái đạo đức. Dựng lên cái đạo đức là nó phải có những người thừa kế để mà tiếp tục. Chứ còn nếu mà mình thầy thì nếu mà thầy chết rồi 3 tháng sau đại thừa nó dập xuống tan nát, không còn được.
Bây giờ nó là đa số phần mình
dập nát hết. Bởi vì cái tâm dục của họ ngoài đời đó, họ không biết đạo đó, họ dập. Kế đó ba ông đại thừa, cái lực lượng người ta ghê lắm. Mà khi mà thầy mà chết rồi đó thì còn ai đâu tiếng nói nữa, dập luôn. Nó nói cái pháp gì tu quá khổ hạnh, ăn uống gì ngàn bữa, đau uống thuốc mà không cho uống thuốc. Nó dập liền, than nát liền ấy chứ, đâu có dễ đâu. Thì cái tâm người ta yếu đuối, người ta cứ nghe theo đó, dễ gì người ta có đủ niềm tin đâu. Cho nên thầy ít ra, thầy viết sách thì ít ra phải có những ông A-la-hán chứ đâu phải không? Ông A-la-hán trẻ tuổi chứ đâu phải già như thầy nữa. Cho nên mấy cháu mà nhỏ nhỏ đó, tụi nó còn nhỏ, nó cỡ chừng 20 hay mấy tuổi ấy, mà nó học đại học mà nó học, thì những cái tuổi đó là tuổi đào tạo những bậc A-la-hán để tương lai, để mà đứng lên xây dựng đạo đức cho quê hương của mình, cả cho thế giới là gương ảnh đó. Mất đi rồi những cái lớp đó, thầy nói chung là thầy phải tổ chức cả trường lớp đó. Rồi cả những cái điều kiện mà viết sách như vậy là thầy còn phải soạn thảo những cái giáo trình cho từng cái lớp học đó, 80 lớp học này. Mà con biết những cái tạng kinh như vậy mà thầy phải chọn lấy những cái bài kinh lọc lừa, những bài đọc để lấy được những cái bài kinh nó nằm ở trên cái lớp đó là cái bài kinh nào nữa. chứ không phải nói bây giờ thầy xác định là cái bây giờ cái lớp học đó nó phải học cái bài gì. Ví dụ như bây giờ cái lớp chứng kiến là phải học tứ bức huệ tịnh, vậy thì những cái bài pháp nào ở trong kinh Phật mà dạy về tứ bức huệ tịnh đều lượt ra vô đây trong cái lớp này hết. Rồi những cái giới luật nào mà ở trên cái lớp chứng kiến này là phải học, phải tu tập những cái giới luật như nào, chứ không phải đem bộ giới kia ra bảo học nhiều quá, ai học cái lớp một cái lớp mà học nhiều vậy. Đó là phải chọn cái giáo trình. Rồi cái người mà chứng quả la hán rồi họ mới dựa vào cái giáo trình này đó, họ mới soạn cái giáo án đầu năm đó, họ phải